Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và Ngài đã chứng ngộ ở tại thế gian này Ngài biết được cái con đường nào là cái con đường, nào là con đường dữ, con đường nào là con đường hiền, con đường nào dẫn chúng sanh đi đến bờ giác ngộ, con đường nào dẫn chúng sanh đi chỗ đường mê. Như vậy thì những cái nẻo đường gọi là những đường mê, có nghĩa là những cái nẻo đường mà chúng ta còn đi trong sanh tử luân hồi do vô minh, gọi là đường mê, thì đó người ta tạm gọi là thế gian. Còn cái nẻo đường nào mà dẫn chúng sanh đi không còn con đường mê nữa, giác ngộ, thì người ta gọi là con đường đó là con đường xuất thế gian. Như vậy thì trong cái thế giới Hoa Tạng Huyền Môn á, có con đường thế gian và con đường của xuất thế gian. Do đó khi mà một cái vị tu, mình phát tâm tu đó, tức là mình phát tâm tu nó cũng có hai cái con đường. Một con đường thứ nhất á, là con đường ta phát tâm tu mà nhập thế, có nghĩa là ở tại thế gian này người ta vừa tu tập mà người ta có thể giúp đỡ thế gian này theo hạnh nguyện đó, gọi hạnh nguyện Bồ Tát. Còn một cái dạng thứ hai nữa thì người ta cũng phát tâm tu, nhưng người ta phát tâm tu theo cái con đường là xuất thế gian, có nghĩa là người ta hướng tâm đến hoàn toàn giải thoát giác ngộ, mà người ta không có hướng tâm đến đi đến để giúp đỡ thế gian, để sau khi người ta chấm dứt ở tại ta bà này, rồi người ta xuất thế gian xong ta mới quay lại diệt độ chúng sanh. Còn cái dạng thứ nhất á, là người ta vừa tu mà vừa diệt độ chúng sanh. Còn cái dạng thứ ba nữa là sở hành là nhập thế, nhưng mà tâm dụng thì là xuất thế. Nó có dạng thứ ba. Như vậy thì người tu không phải là ai tu cũng giống như ai đâu, có nghĩa là mỗi người đều có một hạnh nguyện tu tập khác nhau, mỗi người đều có cái khởi tâm tu tập khác nhau, do đó mà đem lại những cái kết quả khác nhau. Tại sao người ta lại là có khởi tâm tu tập khác nhau vậy? Có nghĩa là tùy vào hoàn cảnh của mỗi người nó khác nhau, tùy vào tâm nguyện của mỗi người khác nhau mà người ta phát tâm ta tu, chứ không phải là ai muốn tu kiểu nào tu đâu. À, như vậy thì quý vị thấy là sao là người ta gọi là nhập thế, sao người ta gọi là nhất xuất thế, sao gọi là cái sở hành nhập thế mà dụng tâm xuất thế. Như vậy thì cái chứng đắc nó như thế nào và trong cái quá trình tu tập ta như thế nào, thì vào tối hôm nay trong một không gian ấm cúng như thế này chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này với đề tài được mang tên là tu nhập thế và tu xuất thế. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị á, là chúng ta có một cái khái niệm tu nha. Có những người á, mà quý vị thấy là người ta tối ngày người ta đi làm công quả được không? Tối ngày á, là người ta đi tới chùa, người ta nấu cơm, rồi dọn dẹp nhà chùa. Tối ngày người ta đi đem băng, đĩa, kinh sách, đi ấn tống. Tối ngày người ta là đi làm từ thiện, giúp đỡ đồng bào nghèo, rồi người ta đi có nhiều người ở bên nước ngoài, tức là Việt Kiều mình đi về Việt Nam, bắt đầu ta đi làm từ thiện. Gần đây rất là nhiều quý vị. Hồi trước thì người ta về Việt Nam ta đi chơi, thiêu tiền, đốt tiền dữ lắm quý vị. Đi chơi ăn là xa xỉ dữ lắm. Nhưng mà gần đây là Việt Kiều mình lại là phát tâm, không thèm đi chơi nữa. Đi chơi, đi du lịch đó, rồi là mình ăn theo những cái tour. Đó, quý vị, bây giờ người ta không có phát tâm như vậy nữa mà người ta phát tâm đi làm từ thiện. Cái từ thiện đó thì người ta sẽ đi đến nơi vùng sâu vùng xa, thì trên cái bước đường từ thiện đó người ta đã đi du lịch rồi đó. Đó, quý vị, đi du lịch là gì? Đi du lịch có nghĩa là đi tham quan, đúng không? Đi tham quan thắng cảnh nơi này nơi nọ, không có gì. Nó có hai phần, một phần là đi tham quan những thắng cảnh, một phần nữa là ẩm thực, tức là ăn. Nhưng bây giờ là người ta hiểu đạo rồi, người ta phát tâm, người ta ăn chay. Nên những người nào phát tâm ăn chay thì đi du lịch cái là người ta thấy nó có nữa, nó đi chơi không à, không có làm được gì chứ. Người ta mới tính đi tính lại. Hồi xưa tới nay là mình đi nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng, nhưng cuối cùng sẽ thấy nó không được gì chứ. Do đó mà người ta phát tâm, ta làm từ thiện. Trên cái đường từ thiện có những người đi Bắc, Nam, Trung, những người đi nhiều hơn cái tuyến du lịch đó nữa. Như vậy thì người ta đi làm từ thiện đó, người ta mời quý thầy giảng và đồng thời làm ta ăn chay trên bước đường đó, vừa được phước báo, vừa được công đức, mà chúng ta vừa được ngắm cảnh xem hoa, ta thăm viếng chùa như là hành hương du lịch tâm linh vậy đó, thì như vậy thì người ta hướng tới cái con đường đó, thì càng ngày càng nhiều bà con Việt kiều mình chọn con đường đó mà không chọn cái con đường như hồi trước. Đó, quý vị, hồi trước là người ta về người ta ăn chơi khủng khiếp lắm. À, quý vị, nghĩa là đi lâu lâu gọi là xúc chuồng mà, phải không? Nhầm khi là về đâu có về hai vợ chồng, nhầm khi về có chồng không à, là chồng xúc chuồng, về vợ không, vợ xúc chuồng, hai vợ chồng về cùng xúc chuồng. Đó quý vị, ở dưới khen đó, hai vợ chồng về thì ông chồng nói bà đi bên bà nha, tôi đi bên tôi nha. Có nghĩa là bà vợ á, thì về thăm ba mẹ mình, còn ông chồng thì về thăm ba mẹ của ông chồng, nhưng mà ông đâu có đi thăm đâu. Và quý vị, thăm tới thăm lui về ba lần sao dính vợ bé. Quý vị thấy không? Bắt đầu không có kiểm soát, cái này gọi là xúc chuồng. Nha quý vị. Nên chúng ta mới thấy á, là khi chúng ta ở đây làm việc cực nhọc cực khổ thì bắt đầu ta về quê, không phải là mang tính chất thăm nhà không đâu quý vị, mà ta về trên cái tiếng du lịch, người ta nghỉ ngơi, ta ăn chơi, có nghĩa là để giải trí, giải khuây nữa. Nhưng mà những cái thứ đó thấy đâm ra nhàm chán, quý vị thấy tiêu tiền dữ quá mà cuối cùng không được gì chứ, nhầm khi về còn gia đình tan nát nữa. Nghĩa là đi ăn chơi thì gặp thầy nọ, rồi sanh ra tâm này nọ, tùm lum tùm la, rồi tới cái hậu quả của nó. Nên bây giờ người ta hướng tâm đến làm từ thiện, đi du lịch, rồi cái thứ nhất á, là người ta được cái phước báo, khi người ta làm từ thiện được phước báo. Cái thứ hai nữa là ta đi viếng chùa cảnh hành hương nè, ta học tập, ta tu học, ta được cái công đức, nghe không quý vị? Và trên bước đường đó ta học rất là nhiều cái khôn, cái dạy trong khi chúng ta tu tập. Ta đi một ngày đàn học một sàng khôn mà, ta đi ta học rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta mới thấy là có những người là bây giờ là người ta chuyên môn ta làm vậy đó, nghĩa là đi có người ta tổ chức phóng sanh ở Việt Nam á, có người ta tổ chức phóng sanh, có những người ta tổ chức làm từ thiện liên tục quý vị, có những người ta bao xe cho người ta đi chùa, có những người ta bao xe cho người ta đi tu tập, có những người ta dẫn cái đoàn những cái người mà bị khiếm thị á, rồi những cái người mà bị trung tâm ung bú á, ta ra ngoài chùa ngoài cho người ta tu tập ngày, vân vân lâu vậy đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là ở đâu đó có những người lăn xả và trong cuộc đời này ta làm nhiều việc khác nhau. Nên có tổ chức ở Úc này, người ta về bển ta mổ mắt từ thiện không á quý vị, đem lại ánh sáng cho bao nhiêu người. Có những người á, là ta mổ hàm ếch cho các em. Rồi có những người á, là người ta về người ta từ thiện cái làng mù, trẻ mồ côi, người già, neo đơn, tàn tật cho tất cả các cái hết. À, quý vị. Như vậy thì người ta nói là những người đó người ta có tu không? Nói quý vị, có hai cái dạng người, một dạng người có tu và dạng người không có tu. Dạng người không tu là sao? Tức là những người không tu người ta chỉ đi làm phước thôi, để người ta cầu phước thôi. Còn cái những cái người á mà người ta đi làm phước đó nhưng mà ta vẫn tu, thì những người mà đi tổ chức những cái buổi đó, chẳng hạn như đi làm công quả, rồi mình đi phóng sanh, rồi mình tổ chức cho người ta đi tu tập, rồi mình chuyên môn in xin kinh băng đĩa là mua máy về, ai đưa đĩa nào mình thấy được cái mình sang rang ra để dài cho người ta lấy quý vị, tối ngày làm có nhiêu đó à. Như vậy thì tất cả những cái việc đó thì chia làm hai dạng người. Cái dạng người thứ nhất á là vừa làm việc đó mà ta vừa tu tập thì ta gọi đó là những người tu nhập thế. Còn những cái người nào làm cũng việc đó nhưng mà ta không có tu, nào quý vị, ta làm ta kiếm phước, nghe là bố thí pháp phước dữ lắm, bắt đầu ta làm ta để đó chứ đụng cái tới cái là chết liền, nào quý vị. Rồi có những người ta đi phóng sanh đó quý vị, rồi đi phóng sanh nộp mà đụng cái là chết liền á, nào quý vị. Rồi có những người là tôi làm từ thiện, dành chỗ ngồi làm từ thiện, chửi nhau tùm lum la chứ, ăn tiền sáng đầu sáng bớt tùm lum hết á, thì những người đó không phải là tu nhập thế, mà cái người những người đó đó quý vị là những người ta đi làm phước mà thôi, chứ không phải người ta tu nhập thế. Tu nhập thế tức là tu phước. Rồi tu cái người mà tu nhập thế tức là tu phước. Tu phước với làm phước hai cái khác nhau. Ví dụ như một công ty nào đó bắt đầu ta phát tâm ta làm từ thiện, ta cũng làm cầu làm đường, mấy người đó đâu có tu đâu, người ta làm với cái mục đích khác nhau. Có những khi người ta thấy thương thật người ta cho nữa chứ không có mục đích gì cả, nhưng mà người đó vẫn không có tu. Có nghĩa là trong cái lương tâm người ta thấy cắn rứt, thấy những người khó khăn hơn mình giúp đỡ, nhưng thực tế người này không có quy tâm bảo, không có hướng tâm đến giải thoát giác ngộ gì hết, thì người này không có tu, thì người này gọi là người làm phước. À, rồi cái người mà vừa làm phước mà họ có áp dụng giáo pháp nhà Phật cái chủng tu hành thì người này được gọi là tu phước. Hai này khác nhau nha. Làm phước sẽ được quả báo của hữu lậu, còn tu phước sẽ được hai cái quả báo hữu lậu và quả báo vô lậu. Hai cái luôn. Như vậy thì cái người làm phước được quả báo hữu lậu. Quả báo hữu lậu là quả báo gì? Khi mà chúng ta làm phước tại thế gian này, được cái quả báo chúng ta sanh lại, chúng ta hưởng được cái mà chúng ta đã từng gieo, thì quả báo đó gọi là quả hữu lậu. Hữu tức là còn, rỉ lại tức là còn sanh lại. Thì bây giờ chúng ta hưởng được, đang hưởng quả báo hữu lậu nè. Ví dụ như chúng ta có đủ căn trên người, mắt tai mũi lưỡi thân ý đủ hết. Ví dụ như là chúng ta có nhà, chúng ta có sức khỏe, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có quyền lực, chúng ta có một gia đình an ổn, rồi chúng ta có tiền bạc, chúng ta có trình độ, vân vân, thì những cái phước báo đó là do nhiều đời nhiều kiếp trước mà mình quân tập được, chứ không phải ngẫu nhiên mình sanh ra đây là mình có đâu. Trên đời nào có gì ngẫu nhiên có hết, nó có gì. Và chúng ta có thiếu một cái gì hoặc là chúng ta dư cái gì đều là do tội và phước từ ở trong tiền nghiệp đi đến bây giờ hết đó. Như vậy thì chúng ta hưởng ngày hôm nay đây là cái quả báo mà hữu lậu của ngày xưa, nó đã bây giờ từ cái nhân đó trở thành cái quả ngày hôm nay chúng ta hưởng được đó, gọi là quả báo hữu lậu. Có nghĩa là chúng ta làm ra ở trong thế gian, ta làm giúp đỡ những người khác, ta làm từ thiện, ta đi cúng chùa, vân vân, thì tùy vào cái loại gì mà nó đi đến những cái quả báo đó khác nhau. Bây giờ ví dụ kinh nhân quả thiện ác sơ sơ cho chúng ta biết thôi. Ví dụ như muốn đẹp, đem bông cúng dường, trang hoàng điện Phật, rồi đắp y Phật, rồi quan hỷ, vân vân, thì chúng ta được sắc đẹp. Chúng ta muốn được sống dai thì chúng ta ăn chay, chúng ta phóng sanh tha thứ. Ba đó thì chúng ta được phóng dai, sống dai. Chúng ta muốn có quyền lực thì chúng ta giúp đỡ cho nhiều người mang ơn mình thì tự nhiên mình có quyền lực. Mình muốn trúng số thì mình đem lại niềm vui bất ngờ cho càng nhiều người, thì chúng ta là có trúng số, quý vị. Còn mà chúng ta muốn gia đình mình an vui hạnh phúc á, thì bao giờ mình cũng bố thí cái hạnh vô ý hết á. Có nghĩa là làm cho người khác được an tâm, không sợ sệt bất kỳ một điều gì người ta sợ sệt, mình lại mình trấn an, mình làm cho họ an tâm, thì mình được cái hạnh vô ý đó. Thì lúc sau chúng ta sanh ra ở đâu, chúng ta cũng được gia đình an vui hạnh phúc hết. Tại vì mình đã ban điềm an vui hạnh phúc cho người khác. Đó là cái quả báo, đó là quả báo hữu lậu đó quý vị. Còn quả báo vô lậu là gì? Vô lậu tất nhiên là không còn rỉ lại, tức không còn sanh lại. Thì không còn sanh lại cái gì? Không còn sanh lại tức là người này đã chấm dứt cái dòng nghiệp của trong thế gian, nên họ không còn sanh lại nữa. Vậy thì quả báo vô lậu là quả báo tu để diệt đi các cái kiết sử và triền cái của mình. Kiết sử là những cái mà cột chặt tâm chúng ta ở tại cảnh giới của lục đạo sanh tử luân hồi để hưởng cái quả báo hữu lậu đó, gọi là kiết sử. Tức là cái nguyên nhân để mà cột chặt chúng ta lại, cột chặt tâm ta lại. Còn những triền cái là những cái che tâm của mình, che này không thấy kia là vô minh đó. Nó che này, bây giờ ví dụ nè. Ví dụ như mình bị kiết sử bởi ông chồng. Có nghĩa là mình thương yêu ổng mà thương yêu cách mù quáng luôn. Nghĩa là thương chết, thương chóc luôn. Không có gì đi đâu cũng nhớ tại ổng chứ. Ổng đi đâu hồi, alo, daddy, honey, where are you now, I miss you, mỗi 5 phút. Có gì, luôn luôn lúc nào ổng nghĩ tại ổng chứ bắt đầu nghi vậy nghe. Không biết ông đi này 10 phút biết có đi cô nào không. Tâm mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới ổng, mà không nhớ cha, không nhớ mẹ, không nhớ tới tổ quốc, không nhớ tới anh em gì hết trơn, quý vị. Không nhớ tới ai chứ nhớ tới ông chồng mà. Như vậy thì chúng ta bị ông chồng trói buộc rồi. Bị tình yêu này mù quáng này nó trói buộc, hoặc là tình yêu cho nó sáng bưng luôn nó cũng trói buộc. Như vậy thì cái này đang bị trói buộc, bị kiết sử ở đó quý vị. Thì cái tâm, chính tâm trói buộc này khi chúng ta mất đi đó, thì tâm trói buộc này nó vẫn còn, mà cái tướng chúng ta nó mất thì trói buộc này vẫn còn theo ông chồng. Nào quý vị thấy không, nếu theo ông chồng mà cái nghiệp mình đó được làm người thì sanh ra những người xung quanh ổng. Cái nghiệp mình mà nếu chúng ta sống á, sanh ra trước lúc chúng ta chết đó, cái nghiệp chúng ta thành thú vật thì thành thú vật xung quanh bên ổng. Nào quý vị, còn nếu chúng ta không làm người, không tái sanh nữa thì thành thân trung ấm đang bao bọc xung quanh ổng, trùm hết. Nào quý vị, mới gặp nhau mà đã biệt ly, hồn anh theo mãi bước em đi, hồn anh hòa nhập trong luồng khói, lưu luyến bên em biết nói gì. Cô hồn, có gì? Hồn cô đến, À, rồi là lúc đó là thơ thơ thẩn thẩn quý vị, gọi cái bà vợ đi cưới ông chồng khác, bắt đầu bứt tai bứt tóc, giận hờn sân si, đập đầu gầm gầm xuống đất. Vì trời ơi, vợ của tôi sao không lấy người ta. À, không quý vị, nó là bị kiết sử, rồi trói chặt mình lại ở tại thế gian này luôn quý vị. Tùy vào dòng nghiệp mình mà tái sanh vào đâu đó thì đó gọi là kiết sử. Cái thứ hai nữa là triền cái, tức như là cái để che tâm mình mà không thấy cái khác. Ví dụ như mình nổi tâm tham lên cái quý vị, ba mẹ mình không biết ai luôn, đi thưa mẹ quý vị, đi ra tòa thưa mẹ, nổi tâm tham lên cái dám giết người. Đó quý vị, bị triền cái che tâm, nổi tâm tham nó giết người, giết ai? Giết cha, giết mẹ, giết em gái mình luôn, quý vị tin không? Có vụ án gì đó. Nghĩa là nhà thì thừa kế có người thôi, để tài sản nhiều quá, đầu bài mưu tính kế, giết cha, giết mẹ, giết em mình luôn để giành cái tài sản đó quý vị. Nhưng mà có giành được hay không, hay người ta điều tra ra, quý vị, mất trắng luôn á. Nhưng mà lúc đó ta bị mê tâm, che tâm mà vàng, bạc tiền quá trời, tiền bảo hiểm đâu già để lại nó 50 triệu đô quý vị. Rồi bắt đầu nó che bích dịch cái tâm mình này, còn thấy đâu là ba má mình, còn thấy đâu là máu chảy ruột mềm nữa quý vị. Cái đó gọi là triền cái đó. Nghĩa là những cái mê tâm, cái che mờ tâm mình. Chính hai cái này là dẫn dắt chúng ta đi trong sanh tử luân hồi để hưởng cái quả báo hữu lậu này. Nghe không quý vị? Tính hai cái đó là hai cái nguyên nhân. Nên do đó mà nếu mà chúng ta tu mà cắt được cái kiết sử này nè, cắt được có nghĩa là gì? Làm ta không còn bị ấp phê nó nữa. Dù ông chồng mà nó ấp phê vậy mình chứ. À, mày đi đâu đi thôi mà là thả bướm cho bướm bay đâu, bướm bay không? Qua đây qua cười tươi sắc qua niệm Phật, bướm muốn bay đâu đâu bướm bay. Tại sao á quý vị? Tại vì cái nào có nhân có duyên thôi. Nếu mà bướm nó muốn bay rồi thì có điện thoại 800 cuốc nó cũng bay à. À, quý vị. Còn mà nếu mà ở lại đây thì nó vẫn ở lại thôi quý vị, chúng ta không cột được. Do đó mà có nhân có duyên, hết duyên thì con sáo nó qua sông, còn duyên thì con sáo nó đâu có chịu sổ lòng đi đâu, phải không? Còn hết duyên thì quý vị, nó cắn đứt cái lòng chạy luôn. À, do đó mà cái gì cũng có nhân có duyên, có nợ có nần thôi. Mình biết vậy rồi vậy không còn bị kiết sử nữa, nghĩa là thôi hiểu rồi, chưa không hiểu đạo giờ hiểu đạo rồi. Còn bây giờ á, mình học pháp của nhà Phật, biết được tất cả thế gian đó là vô thường, tất cả thế gian đó là đoạn trường, tất cả thế gian có hợp, có tan, có thành, có hoại. Nên của cải vật chất trên thế gian này là phù du, mượn tạm xài chơi, tắt hơi rồi để lại cho người khác. Vậy thì mình tàn ác, mình giết người chi, nghe không quý vị? Giết ở Hà Nội đó, giết cái tiệm vàng, giết cướp của, giết người lấy vàng, lấy bạc, vàng ta đem ra bắn cái đùng. Giết không? Lấy của người ta đã, giờ đã bắn cái đùng, mà chưa nói là qua cái kiếp sống khác mình cũng phải bị người ta cướp lại, bị người ta giết lại trả cái quả đó nữa. Nhưng mà trong kiếp này đã không hưởng rồi, còn kiếp sau đâu quý vị. Nếu người ta thấy được vậy không thèm cướp, làm như ăn nhiêu à, cướp nợ nần người ta, trộm nợ nần người ta, quý vị, mượn không trả không đủ nợ nần, làm cho trâu làm chó trả cho người ta rồi nữa, huống chi là mình cướp của người ta. Do đó người ta không làm, mình làm mình ăn à, quý vị thấy không? Nó vui hơn. Do đó người ta tự lực cánh sinh, ta tự làm, ta ăn, ta không làm nữa, ta bị được thông minh, nên nó có không còn cái mê tâm đó, che tâm nữa, thì nó không còn cái năng lực dẫn mình đi nữa. Biết được giáo pháp nhà Phật rồi thì không còn năng lực dẫn mình đi nữa quý vị. Thì cái người này đó là phước báo, đó phước báo vô lậu. Có nghĩa là những cái dẫn ta đi sanh tử luân hồi đó nó không còn năng lực nữa, ra thì phước báo đó báo vô lậu. Mà vô lậu này chính là cái tâm chúng ta chuyển từ tâm phàm thành tâm thánh. Tâm phàm là những cái tâm mà nó trói buộc tại thế gian này, nó ô nó nhiễm tại thế gian này, nó không có tịnh. Tâm thánh á là bất ô nhiễm và tịnh, nên tâm thánh ta dụ cho chiếc hoa sen á quý vị, chứ chẳng có Đức Phật Bồ Tát nào ngồi trên hoa sen hết á. Các ngài chứng là chứng của tâm chứ không phải chứng của tướng đâu mà ngồi trên cái hoa sen. Nhưng cái hoa sen này trong kinh điển Đại Thừa dụ ý, ngụ ý, thí dụ, ẩn dụ cho chúng ta thấy hoa sen nó không nhiễm bất kỳ gì ở trong thế gian hết, và hoa sen luôn lúc nào cũng làm lợi cho thế gian. Từ món ăn cho tới thuốc, nguyên cây hoa sen nó đều làm lợi ích hết. Thì tất cả các vị Bồ Tát sống ở tại thế gian này phục vụ cho chúng sanh mà không bao giờ động loạn và nhiễm trần. Do đó tất cả các vị Phật Bồ Tát đều ngồi trên cái hoa sen. Thậm chí Thế tử Siddhartha mới sanh ra còn 7 bước đi, mỗi bước một cái hoa sen. Như vậy thì cái đó, qua cái đó để chúng ta thấy được rằng một người nào đã chấm dứt sự ô nhiễm của thế gian, không còn là bị kiết sử và truyền cái đó nữa quý vị, thì người này xứng đáng ngồi trên hoa sen. thì nó đã gọi là tòa sen rước đó quý vị, chứ không phải mình nam mô a di đà phật xin đức phật a di đà thảy chiếc tòa sen xuống cho con về, chứ con khổ quá thế gian này à, quý vị, nó không có cái tòa sen đó quý vị. Hoa sen hóa xanh không phải là liên hoa hóa xanh, là bông sen hóa xanh mình, mà chất liệu của sự thanh tịnh, chất liệu sự bất ô nhiễm, nó sẽ làm một cái nhân để chúng ta sanh ra cảnh giới ra là cực lạc tịnh độ của đức phật a di đà. Nên ta gọi tạm gọi đó là hoa sen hóa xanh, là tính chất của hoa sen khi tu tập sẽ hóa xanh về đó, do cái nhân đó mình được cái quả đó, chứ không phải là thảy cái tòa sen xuống rước. Hai này khác nhau nha. Nên nhầm khi người ta hiểu lầm đó, cái gì người ta cầu tòa sen xuống rước cái đợi à, nhắm mắt đợi tòa sen bay xuống để nhảy lên tòa sen đi lên. Thực ra không có cái tòa sen đó. À, quý vị, mà tất cả kinh điển đại thừa của nhà Phật đều lấy sự mà diễn lý. Ví dụ như lấy cái viên minh châu diễn cho chúng ta có chân tâm Phật tánh. À, rồi à, lấy à, hình ảnh của gã cùng tử à, để nói lên cái người mà chúng ta đi lang thang trong pháp giới sanh tử luân hồi là người con, còn cha là Đức Phật đã hoàn toàn giải thoát giác ngộ rồi, là ông trưởng giả. Vì ông trưởng giả tức là Đức Phật, còn gã cùng tử là mình. Còn cái viên minh châu ngọc dứt trong chéo áo đó là chân tâm Phật tánh của mỗi người mà mình không nhìn ra, nên mình sống theo vọng tâm, vui buồn hờn giận tối ngày có bao nhiêu đó, nên mình mãi trầm luân trong sanh tử luân hồi. Người nào mà bỏ vui bỏ buồn bỏ hờn bỏ giận đó quý vị, người này bắt đầu có công đức của cái phước báo vô lậu, nên người ta sẽ đi đến cảnh giới cao hơn. Vì thì cái sanh cảnh giới đó là từ cái trong pháp giới này tâm của chúng sanh được tiến bộ lên tới nào cỡ nào thì là sanh đến tới cỡ đó. Có nghĩa là người ta đã cắt đi bớt phần kiết sử và truyền cái cỡ nào thì người ta đã lên cỡ đó. Có nghĩa là không bận tâm với cái gì càng nhiều, chúng ta không động loạn càng nhiều, không ô nhiễm càng nhiều, thì người ta sẽ tâm ta thăng tiến cái cấp và lên trên. Vì tâm dẫn mình đi sanh cảnh giới, còn cái phước báo mà mình làm đó thì nó trang hoàng cảnh giới đó. Ví dụ như tâm người sanh cảnh giới người, nhưng mà ta đã làm nhiều cái phước thiện à, ví dụ như người ta đem bông cúng Phật kiếp trước thì cái này người ta bị đẹp đó. Ví dụ là người ta có ăn chay phóng sanh, kiếp này người ta sống dai không bị bệnh à, vân vân. Thì chính cái phước báo hữu lậu này nó trang hoàng cảnh giới, còn cái phước báo vô lậu này nó dẫn chúng ta đi sanh cảnh giới. Hai đó khác nhau. Nên tu mà muốn sanh cảnh giới phải bắt đầu từ trong tâm, mà ông ta luyện tu cái tâm mình, chứ không phải là trên cái tướng của mình. À, trên tướng mình chết đi rồi thì mình sẽ sanh lại kiếp khác, mình hưởng được những cái trên cái tướng đó, gọi là cái quả báo của hữu lậu. Và như vậy thì chúng ta làm bất kỳ làm phước gì cũng đem lại quả báo hữu lậu hết. Nhưng mà nếu chúng ta làm phước có dụng tâm ở chậm, có nghĩa làm phước mà đem cái tâm tu tập sửa tâm ở chậm trong lúc mình làm phước, thì gọi là tu phước chúng ta được hai cái quả báo, quả báo hữu lậu và quả báo vô lậu luôn. Nha quý vị. Như vậy thì cái tu nhập thế, nha quý vị, có chữ tu chẳng. Tu nhập thế đó chính là tu phước. Một người tu phước chứ không phải là người làm phước. Nên á, một người tu phước với người làm phước cùng một loại phước báo, ngoài giống nhau. Nếu đủ phước sanh cõi trời thì cái người mà tu phước á được Phật và Bồ Tát gia hộ giúp đỡ, chỉ bảo cho tu tiếp. Còn người làm phước hưởng hết phước, đi theo cái nhân, đi theo cái nghiệp của mình mà đi. Hai đó khác nhau. Nên cái người tu phước là người gieo duyên nhà Phật, còn cái người làm phước á quý vị, thì cái người này á là làm thuận theo ý của nhân quả mà thôi. Như vậy thì một người nào mà bất kỳ làm một điều gì phước báo đó, đừng gọi đó là tu, mà hỏi họ coi họ làm phước hay là họ tu phước. Nếu họ tu phước như vậy là tu nhập thế, có nghĩa là chúng ta nhập vào trong thế gian, vừa làm lợi ích cho mọi người mà vừa dụng tâm tu tập bằng một pháp nào đó của nhà Phật. Ví dụ như mình là dụng tâm tu tập bằng pháp gọi là tu tịnh độ, có nghĩa là mượn cái câu niệm Phật A Di Đà làm bè để chúng ta đi qua sông. Tại vì chúng ta không mượn câu niệm Phật A Di Đà thì chúng ta không thể vượt sông. Tại sao? Tại vì chúng ta nặng quá. Ví dụ như một mình mình á, bắt đầu mình đeo tức là bị kiết sử đó. Đeo gì? Lo lắng cho con, lo lắng cho chồng, rồi lo lắng cho sanh ra cháu, lo lắng cho cháu, phải cho con, cho chồng, cho cháu thì nó đỡ. Lo lắng cho má, lo lắng cho ba, lo lắng cho ông già chồng, ông già vợ, còn chưa nó lo lắng cho em ruột mình bên tí tè ở Việt Nam nào quý vị, còn lo nữa. Điện thoại hoài nào quý vị, thấy không? lo nhiều quá, bị kiết sử nhiều quá, còn phải lo cho nhà, cho cửa, cho shop mình nữa chứ, phải không? Còn chưa nói tới là lo cho mấy cái người làm nữa nha. Ở mấy người làm Việt Nam khác, là người làm ở Úc khác à. À quý vị, người làm ở Úc là vô tiệm là nhầm khi người ta không biết chủ hay là người làm đó, chủ làm nhiều người làm. Mà không có gì, tính tưởng là người làm là chủ mà tưởng chủ là người làm. Nó không có gì. Người làm dám giận, chủ không dám giận. Chủ giận la anh nghỉ làm. Còn người là người là người chủ không dám giận, mà người làm muốn giận giận nghĩ à. À quý vị thấy không? Do đó mà mình cũng phải quan tâm, nó cũng bị kiết sử hết trơn. À quý vị, bị cột đó, đó. Mình đeo đây ha. Nào là lo chồng, lo con, gọi là bận tâm đó quý vị. Tâm mình bận tới nỗi nào thì gọi là nặng lòng, phải không? Bận tâm gọi là nặng lòng. Do đó mình nặng lòng mình á, sao chết đi đổi tướng nó mất mà còn cái lòng. Nên nặng cái lòng, cái đầu nhảy xong cái đùng, cái nó chìm lũm bụm chứ đó. Thì bắt buộc chúng ta phải mượn cái bè, mượn bè thảy lên. Ví dụ như người ta đeo á, chung mình 100 kg sắt, nhảy xong nó chìm lên tim mẵng bụm bụm, phải không? Nhưng mà nếu ta có cái bè, ta thảy sắt đó ta đi qua xong cái ngọt ơ không? Nó có gì bè nhiêu ký nhiêu à, không có gì thảy xuống có bè bè bự bự, mượn bè bè bự bự cái đi qua xong à. Như vậy thì ta mượn câu niệm Phật giống như cái bè vậy đó, thảy xuống đưa đi qua xong, nên đó gọi là pháp tu. Ta mượn cái pháp làm phương tiện để cho chúng ta đi qua sông mê bể khổ, không có gì. Như vậy thì ta mượn câu niệm Phật, nhưng mà ta nhập vào trong thế, tất nhiên là đi vào trong thế gian này, bắt đầu là ta tu tập trên những cái nhập thế đó. Bây giờ ví dụ nè, bắt đầu nha, từng cái một mà cái vị mà tu nhập thế người ta tu nè. Bây giờ ta đi làm công quả phải đi làm phước không? Đâu có gì. Nhưng mà làm công quả thì người ta làm phước, nhưng mà ta vẫn tu phước chứ không phải ta làm phước không. Còn cái người nào mà làm công quả mà không có tu dễ biết lắm quý vị. Dễ giận hờn sân si nhiều chuyện quậy chưa không? Đâu có gì. Còn đầu là lánh nặng tìm nhẹ. Đâu có gì. Người ta dọn ra ăn cái là thấy mình có mặt trước. Món nào ngon các ta phải biết liền. Nó có gì này, không có phải tu phước, không phải tu làm công quả đâu. Không có gì, mà cái này vô cho nó đỡ quả, không chứ phải làm công quả. Nếu mà nhìn ra biết liền ha, nhìn cái là thấy là phân biệt hai hạng liền. Ra là cái rớp, nó nhìn vô cái rớp liền. Không có gì, nó không mình nhìn thấy biết liền. Nó có gì, vô chùa nhìn thấy người nào là tu làm công quả với người nào làm công quả, hai cái khác nhau. Nên mấy cái chú mà đi vô chùa xin thầy là làm công quả, thì thầy mới hỏi là chú xin vô tu làm công quả hay chú xin vô làm công quả. Ông là dạ con xin làm công quả. Làm công quả nghĩa là vô chùa thấy gì làm cầu phước thôi. À, quý vị, thì mình cũng nhận vậy. Còn người nào tu làm công quả thì mình phân qua một bên. Ở chùa phu làm công quả trong mình. Cái người nào tu làm công quả thì bắt buộc công phu theo chúng. Có nghĩa là chúng công phu thì mình công phu, chúng sao 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 thì mình làm y theo vậy. Còn người nào làm công quả không thì không bắt buộc. Anh muốn lên tụng tụng không không tụng thôi, tại anh vô làm quả tự anh đâu tu đâu à, nên đâu có bắt anh. Nhưng mà cái người nào á, có gì tu làm công quả là phải thức 3:30 sáng, là thức theo chúng, rồi chấp tác giờ nào, ăn giờ nào, ngủ giờ nào, vân vân, tất cả theo chúng tu tập sao mà tu. Tại vì người này là đi tu làm công quả chứ không phải người này đi làm công quả. Nên người nào tu làm công quả mình bắt buộc họ phải tu tập. Nào quý vị, tại vì họ khởi tâm họ tu mà. Còn người nào đi làm công quả thôi thì ai cũng làm thức tới 7-8 giờ sáng được, nó không sao chứ không có gì. Ở ông chùa vậy. Nên có nhiều người thắc mắc là trời ơi sao ông đó ở chùa mà thấy ông không có tụng kinh giấc khuya chứ thầy. Ông ngồi tới 8 giờ sáng ông mới thức vậy. Này nọ, mình cũng không có giải thích cặn kẽ. Nhưng mà trong lòng á thì là thầy tôi phân biệt ra hai dạng. Một dạng là tu làm công quả, một dạng chỉ làm quả thôi. Thì làm công quả chùa cũng rất là được phước, nhưng mà thường cái dạng làm công quả chùa thường hay được phước mà nó bị tổn phước kèm theo. Có nghĩa là hai cái quả báo nó song song, không trừ cấn nha, quả báo nó không bao giờ trừ cấn quý vị, mà nó đi song song với nhau. Một quả báo ác, một quả báo thiện, hai cái cùng quả báo. Chứ không phải là làm thiện cái trừ ác nó hết, làm ác trừ thiện nó hết. Ví dụ người ta nói là thôi bữa nay tu cũng như không rồi. Thật ra không có như không. Ví dụ như làm công quả bữa đó đó quý vị. Ví dụ như người ta làm công quả bữa đó ta được 100 kg phước. Cái là mình nhiều chuyện nói xấu người ta. Cái người ta là trời bữa nay diễn như không rồi. Thật không có như không, có 100 kg phước đó quý vị. Nhưng mà cái tội kèm theo 120. Nào cái gì? Nhưng mà nó không phải là tội kèm thêm 120 trừ 100 ký là lỗ 20 đâu. Mà nó quả báo y chang luôn, quả báo 100 ký phước và quả báo 120 ký tội. Hai quả báo song song xảy ra cùng một lúc, chứ không phải là nó trừ cấn còn 20 ký tội nó quả báo mình. Ha, thường thường mình nói nó về hoặc là thiếu nợ này nọ là mình nói theo kiểu thế gian thôi quý vị, mình bù mình trừ tiền, ví dụ mình mượn tiền mình trừ lại hết. Nhưng cái quả báo nào nó ra quả đó đó, không sai không khác cái nào hết. Làm phước nó chạy theo phước, tội nó chạy theo tội. Chứ không phải là người ta làm phước, người ta làm tội mất tiêu phước hết mà không có. Quý vị còn y chang phước đó à, nên phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Không mất, mất chỗ nào chứ ha. Quý vị vô chùa quý vị quét miếng rác cũng còn nguyên phước báo nữa. Mình cho người ta đồng còn nguyên phước báo đó, không mất. Dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Không có gì, không mất cái gì ở trong pháp giới này cả. Tại vì tất cả nó đều chứa trong biển A Lại Gia Thức của mình. Nó chứa trong chỗ tập nhóm, chỗ chừng không bao giờ mất đi một miếng nào hết. Nên giúp ai cái gì á quý vị đừng có sợ mất. Không có gì. Làm thiện thì có lúc trời cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Quý vị cứ làm đi, một mảnh lông cũng không lọt, nó đừng nó sợ á là trời đất thiên lý người ta sai lầm, không có sai lầm đâu á quý vị. Trời ơi sao ông chồng con quậy con quá mà không bị quả báo? Tại vì ông chưa bị mà thôi. Có nghĩa là nhân biến tới quả nó phải có thời gian, có đủ nhân duyên nữa quý vị. Mà ngày hôm nay á, ông hưởng sung sướng là lý do ông gieo kiếp trước, ông gieo phước báo hữu lậu đó, giờ ông đã hưởng. Cái nhân đã gặp cái quả ông hưởng ngày hôm nay, nhưng cái ông gieo nhân ngày hôm nay chưa có gặp quả. Tại vì nhân biến tới quả, nó có nhân có duyên đầy đủ hết điều kiện thì nó mới biến được quả. Chứ không phải làm thấy liền đâu. Còn có những người làm bị liền thì nó gọi là quả báo nhãn tiền. Hoặc là bảo quả báo hiện tiền người ta nhìn thấy á quý vị. Có nghĩa là nó đủ cái duyên quá sớm. Nó đủ duyên quá sớm, giống hệt như gã ép vậy đó. À, quý vị, mới là 12, 13 tuổi gã rồi. À, quý vị thấy là ở dưới Ken đó. À, mà cái mấy người mà dân tộc á, nào quý vị Úc trên chương trình nhân đạo qua đây, cái cộng đồng á, cộng đồng người Chàm, người Chăm gì đó, 12, 13 tuổi cưới chừng, nào quý vị, mà tính đầu tướng lớn lớn ha, lóc cốc, trời ơi xanh quá trời luôn, đi qua đường lần thấy cái nguyên đoàn luôn, quý vị thấy, à, nên á là như vậy thì cái người mà đi làm công quả, có tu làm công quả thì cái quả báo nó như thế nào? Người đi làm công quả mà có tu trong làm công quả nữa quý vị, họ hưởng được hai cái phước. Một là cái phước báo của hữu lậu, một cái phước báo của vô lậu. Có nghĩa là người này quý vị hưởng được hai cái phước báo mà không được, không bị cái tội nào hết trơn. Nên là họ hồi hướng cho ai hoặc họ làm gì đó quý vị, họ rất là dễ dàng, mau lẹ. Nhưng mà thường thì chúng ta chỉ đi làm công quả mà mình quên tu, do đó vui quá đó mình quên tu, nên mình thả tâm móng tâm theo trần mình quên tu á quý vị, nên cái tội nó đi ở ngoài sau. Cái phước mình làm mình quên tu á, nên khi mình làm phước cũng không tận tâm tận lực nữa, nên nó cũng không được nhiều phước. Mà mình lại làm tội kèm theo đó, đi hai cái đi song song, lõm đen lõm trắng, lõm à, bây giờ làm phước thì trắng tươi à. Cái năng lực của phước á nó làm chúng ta phát hào quang. Còn cái năng lực mà là làm tội á, làm ta đen đi. À, nên hai cái nó tranh tối tranh sáng, thấy lõm, chứ không có sáng bưng mà cũng chẳng có tối đen. À, như vậy thì đó làm công quả. Bây giờ ví dụ như là chúng ta đi làm từ thiện đi. Có người đi làm từ thiện và có người tu làm từ thiện. Có nghĩa người đi làm phước và người tu phước nó khác nhau. Như vậy cái mục đích anh đi làm từ thiện là cái gì? Nha, quý vị, cái đó nói trước hết là mục đích. Mục đích làm thấy nghèo giúp, hoặc là mình thấy là những cái nơi nào mà người ta bị tai nạn nạn tai rồi mình giúp, phải không quý vị? Nhưng mà trong lúc đi giúp đó nó sẽ gặp nhiều cái điều ngang trái ở trong lúc mình đi giúp đó quý vị. Đi xuống dưới quê, cái bữa đó ở cơn bão số 5 á, để dưới miền quê, cái cô kia quý vị, trời ơi mới phát hoài giữa chừng à, cổ làm cực khổ lắm, cổ Việt Kiều Úc làm cực khổ, làm neo cực khổ lắm. Ta mới bị bão á, cái đầu cổ mới dốc hết tiền bạc có mua, à, nào là mì tôm nước tương đường đậu tùm lum la, chỉ có phần cho quý vị, cho 400 phần mà cho mới 100 mấy phần à, cổ ngưng lại, nghỉ không cho hết á, nghỉ hỏi làm sao vậy? Ôi ơi đi lợi lãnh đồ mà đeo vàng đỏ tay. Nào quý vị, mà thiệt à, quý vị đeo vàng đỏ tay chứ nha. Nên như vậy thì thầy là trong cái phiếu lãnh đồ đâu có thấy là cấm đeo vàng đi lãnh đồ. Quá quý vị, đeo vàng đỏ tay nghĩ nghĩ đây giàu quá, nghĩ 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 nha quý vị. Cái người nông thôn mình cũng khổ lắm nha quý vị. Đi đâu quá có nhiêu khoe ra trơn à. Ở bên Việt Nam quý vị có nhiêu khoe trơn à, bây giờ còn vàng thao lẫn lộn nữa chứ. Đó quý vị, ba cái vàng xịa của Trung Quốc á, gỡ đầu á, đeo cũng đeo đôi bông thiệt thì quất cái cọng dây chuyền thấy giả rồi. Đó quý vị, dòng xi măng à, hai mươi mấy chiếc trong đó có hai chiếc thiệt, hai cũng 24 chiếc giả rồi. Đó quý vị, trời ơi cũng khổ lắm, nhìn vô thấy nó y chát y chang à. Nhưng mà khoe vậy đó người ta dị ứng, ta nhìn vô ta dị ứng. Đó quý vị, đi bởi vì mấy lần sau á, có mà đi làm từ thiện á thì ghi chổng á lột đồ chuỗi lũi đi nhận đồ. Khổ hết sức quý vị. Như vậy thì ta đang thử coi mình có tu làm từ thiện hay không quý vị. Nếu chúng ta đã làm từ thiện rồi thì nếu ta đã sắp xếp trước hết rồi quý vị thì mình vẫn phát, tâm mình vẫn bình tĩnh phát quý vị. Nhưng qua lần sau mình kinh nghiệm, mình sẽ phát phiếu như thế nào đó đúng người nha, đúng người nghèo. Còn đằng này mình đã nhờ dân địa phương, mà nhờ dân địa phương thì nhầm khi người ta cũng có một số cái trường hợp là gian lận. Có nghĩa là mình nhờ cái ông đó, cái gì, ông cho bà con không à? Nơi vòng vọng cho bà con, gửi kỳ cục với nó, quý vị. Cho bà con mà cho bà con, mà bà con nhầm khi giàu hơn mình đó. Mình đi cho, vậy chứ nhầm khi mình còn nghèo hơn người ta đó. À, quý vị cũng lợi lãnh, quý vị. Ôi ơi, lợi lãnh bọc gạo mà lấy ít hát đi chở. Ôi ơi, ít hát 180 triệu đó quý vị. À, lãnh bọc gạo lấy xe ít hát chở mà còn chở mà còn nẹt ga nữa chứ. Quý vị, nhìn vô mà không ứa gan nữa thôi. À, quý vị, đó là đang thử mình có tu hay không đó quý vị. Dầu người ta lấy máy bay người ta chở bọc gạo mình cũng cười à quý vị. Đã tu rồi. À, quý vị, bây giờ tại vì cái đó lỗi do mình không có sâu sát. Đúng chưa? Mình làm sâu sát, lỡ mình vẫn làm, nhưng mà phần nhỏ thôi quý vị, 10% thôi, đâu có nhiều, nhưng mà 90% người ta trong chổng là nghèo đói thật. Nên mình có 10% đó là lý do là tại vì mình ở xa tới mình không thể nào mà một cách ấy hết thì mình phải chịu thất thoát vậy thôi. Mình vui vẻ mình làm, đây là cái quy luật của cuộc đời, ai cũng có tâm tham chứ. Nếu họ không có tâm tham thì họ không làm vậy quý vị, nên họ có tâm tham mình phải tội nghiệp họ quý vị. Tại tham lam làm mù quáng mờ mắt hết rồi. Những cái đồng tiền đau xót này đáng lẽ cho những người nghèo khổ, mình lại là cho thân tộc mình, bà con mình như vậy thì mình làm gian lận trong này mình bị quả báo đó. Nào quý vị, tâm gian lận, quả báo là quả báo chỗ gian lận chứ không phải quả báo chỗ nhận đồ. Người ta cho đồ không có gì phải bị gì đây chứ quý vị, nhưng mà chính cái tâm gian lận của mình ở trong đó giống hệt như mình là mình lừa đảo người ta đó, giống kiểu như mình lừa đảo người ta. Còn ta kêu cho người nghèo mà lừa người giàu, cho là lừa đảo chứ còn gì nữa. Nào quý vị, rồi thân nhân thân tộc mình do đó bị quả báo, những người này sao phải nợ cái người kia lại đó. Lấy đồ mà phải nợ lại cái người chủ cho đó. Còn mà cái người nghe không quý vị mà mình cho mà họ không có lừa gạt đó, là những người nghèo thật sự đó, thì họ vẫn nợ mình mà nợ tình thôi chứ không có nợ tiền. Tại mình cho người ta đâu có thiếu nợ, nhưng mà người ta lừa gạt mình là thiếu nợ ra tiền á quý vị, mà không có nợ tình. Nhưng mà cái người nào thọ cái nợ, thọ cái phần ta cho quý vị, trong lòng có cái nợ tình trọng, tức là nợ tình là cái ân nghĩa đó. Nên kiếp sau gặp lại mình là họ luôn luôn lúc nào, ví dụ họ cũng phục tùng mình chứ. Cái người nào mình giúp đỡ họ, kiếp sau họ gặp lại, nói họ nghe chứ. À, họ phục tùng, khuyên vài câu cái là im re liền. Nghe không quý vị? Người này đã từng nợ tình những người kia đó. Nên khi nói lại người ta có cái tình cảm với nhau, nên nói người ta nghe. Nghe không quý vị? Nên cái người ông vua đó, là tại vì ông làm phước nhiều, cái kiếp trước làm phước quá nhiều người, nên bây giờ nhiều người phải theo ông. Có người ta học cao hơn ông nhiều, giỏi hơn ông nhiều, nhưng mà vẫn theo ổng. Như vậy thì người ta mới thấy là đi từ thiện nè, coi có tu hay không làm biết liền à. Do trong lúc đi làm từ thiện đó, tất cả các cái mình phải để ý á quý vị. Từ lúc mình xuống làm từ thiện, những cái nghịch ý, nghịch lòng, nghịch cảnh á, nếu cái người nào tu á quý vị, họ vui vẻ, họ hoan hỷ hết để họ làm. Trong lúc làm từ thiện á, cái người không tu lợi dụng từ thiện để lấy tiền ta. Nha quý vị, bây giờ ví dụ nè, đi thả cá. Ở đây không biết có thả cá không, ở Việt Nam thì cũng có màn thả cá, ở qua đây mới dám nói, bởi mới dám nói. Nào quý vị, là đi thả cá xuống cái bè ha, thả cá quý vị. Thả cá cái đầu đâu có anh nặng người nào nấy mua, mới gom lại cho thằng chủ mua. Nè quý vị, trời ơi sao bữa đó chạy thả cá mà chữ lộn nát ở dưới trên. Đó quý vị. Tôi nói thiệt, bà đang chút lên bờ đi nghe chân cái ngã ba đó sửa đẹp cho coi. Nam mô Phật bật nguyên áo chàng luôn quý vị. Cái hỏi sao mà sửa đẹp dữ vậy? Trời ơi tức không thầy. Tức nãy giờ nó muốn ói ra máu luôn. Hỏi sao mà tức dữ vậy? À trời ơi, cá người ta là bà nói còn 25.000 ký, mà bà qua trên chỉnh bà mua có 20 thôi, đang lời cái 5.000, mà thầy biết thả bao nhiêu con cá không? À, 1 ký 5.000, 10 ký 50.000, 100 ký là 500.000, 1 tấn cá là 5 triệu rồi, mà ta thả là 10 tấn, 20 tấn, tại đi đông lắm ta hùng lại, đã vậy là bà kiếm mấy chục triệu ngày vậy đó, thầy coi là chịu nổi không? Mà hổm gài là đi biết bao nhiêu chiến rồi, à, như vậy thì là con nãy giờ là tức dữ lắm thầy. Thấy không, gọn đồng mới hâm he nhau chửi bới, bà kia nói không có, à, bà này thì nói có quý vị, đó thôi đi thả cá thôi vậy, là thấy à, nó cũng sao rồi quý vị, còn chưa nói là xuống lúc thả. Ôi ơi lúc thả quý vị, tại vì cái máy quay phim nó đặt chỗ này nè, thì là cá thả xuống chỗ đó thì máy quay phim nó quay này nè, nên ảnh ai nó dành chỗ, nó dành chỗ để thả xuống, đừng cho quay phim lên cái mặt mình trần dần trên tivi á, à, quý vị mới chịu, còn chỗ khác không chịu quý vị, nên dành nhau thả cá. Trời ơi, dành nhầm khi tùm lum tùm la chứ người chửi bới sụm chứ. Như vậy thì đi đó mình đi làm gì? Đi làm phước à, chứ không phải là mình đi tu phước trong cái phóng sanh. Tu phước trong phóng sanh nó khác hơn làm phước trong phóng sanh đó quý vị. Tu phước trong phóng sanh đó nó có sự cứu giúp và sự tha thứ. Tại vì khi phóng sanh nó có hai cái, một á là tha thứ, hai là cứu giúp, mới gọi là phóng sanh. Cái gốc của nhà Phật á là cứu là gì? Tức như người ta mất mạng mình cứu lấy mạng của người ta. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là tâm tha thứ. Tâm tha thứ là tâm phóng sanh đó, tức phóng sanh á là cấp độ 1 là cứu giúp, mà cấp độ 2 là tha thứ. Tha thứ khó hơn cứu. Nó quý vị, ví dụ như cái con vật này mà kia mình thấy gì chứ mình dễ cứu lắm, nhưng mà tha thứ mà không tha người ta, tại tha thứ nằm ở tâm cố chấp. Còn cái mình cứu này nữa quý vị, là động lòng trắc ẩn lương tâm con người ai cũng có, nên cái mà cứu người ta dễ nhưng cái tha người ta khó. Nhưng thực tế là phóng sanh nó cả hai cái mới gọi là phóng sanh. Tinh thần của nhà Phật là lòng từ bi, lòng từ bi phải cứu giúp và tha thứ cho người ta. Nếu người nào không có tha thứ người đó không có lòng từ bi. Nha quý vị, do đó mà chúng ta muốn đi ra ngoài phóng sanh thì mình phải tha cho người nhà mình trước đi, tha cho những người nào mà đã lỡ lầm với mình mà họ biết quay đầu quý vị. Có nghĩa là mình ưu tiên cho những người biết quay đầu, có nghĩa là những người ta biết cái lỗi của người ta rồi thì chúng ta nên tha. Con nhà Phật thật sự những người không biết lỗi người ta vẫn tha luôn á quý vị. Nhưng mà mình nói cấp độ 1 đi, cấp độ người ta biết lỗi, nên có những người người ta biết lỗi rồi không tha quý vị. Ví dụ như cái cô này, cô không gả con cho cái anh chàng này á quý vị, mà hai đứa con nó quỳ từ ở ngoài sân, nó đi bằng hai cái đầu gối vô nó lại, bà dứt phát quý vị. Mà dứt phát không gả là không gả. Con nhỏ con gái nó mới tức quá, nó đi nó ra ngoài nó cặp với thằng chơi xì ke đó quý vị. Nó cặp để nó trả thù quá thôi chứ không có gì hết trơn á. Đó quý vị, rồi tàn đời luôn, rồi gia đình tan nát hết trơn quý vị, rồi bà khóc quá trời luôn, bà la trời phải đó gả cho rồi, thấy không? Muộn màng rồi vậy mà đi phóng sanh là dữ lắm á quý vị. Ta dám bò từ ngoài trước chúng ta lại lục quá vậy, nó quý vị. Chỉ có thằng này nó nghèo thôi. Không có hết trơn á. Nó nghèo rồi nó dạng không có đất đai, không có tài sản, có gì hết trơn không gả. Kiếm nào vừa giàu đẹp trai có bằng cấp gả ha quý vị. Kiếm đó chắc là hát bài chị tôi luôn quá. Nó kiếm đâu ra, vừa giàu vừa thông minh vừa đẹp trai có bằng cấp. Ôi trời, kiếm đó chắc kiếm tới già luôn, nhìn lại con gái mình coi sao. Đó quý vị, phải tin là hoa hậu sao, mà cái này ở dưới đâu toàn là dưới lung không à. Quý vị, dưới đầu sâu tuốt ở trong ấy, chứ đâu phải là hoa hậu gì đâu. Như vậy thì trong lúc đi phóng sanh á, thì người ta cũng có cái tu trong phóng sanh. Đó quý vị, tu phóng sanh là khi người ta nhường cho người khác thì người ta nhường. Người ta cần là thật tâm nhau, người ta thật tâm, tất cả các cái để hòa quyện vào nhau để đi phóng sanh, để cho được cứu mạng tất cả cho chúng sanh đó quý vị. Bây giờ ví dụ nè, người ta đi đám tiệc cũng vậy nữa. Khi mà người ta đi đám á, có những người đi tu mà người không tu nữa, dụ đám là đi hộ niệm cho người ta thôi quý vị. Nên nhằm khi có người đi hộ niệm, ta tu trong hộ niệm, và có những người quý vị đi hộ niệm mà không có tu nữa đó quý vị. Nên làm để ý nhiều lắm. Có người đi tu trong hộ niệm là đi đến đó người ta nhớ tới cái người mất á, ta luôn luôn lúc nào ta cũng nhớ tới người mất, ta làm lợi ích cho cái người mất. Còn người mà không tu trong hộ niệm đó thì ta đi đến đó để người ta thỏa mãn hoàn cảnh xung quanh, Thỏa mãn cảnh xung quanh là sao á quý vị? Coi chúng sanh, tâm chúng sanh của người sống cần cái gì á quý vị, thì người ta làm đúng theo cái trình tự của cái người sống mà thôi. Nên thường thường á là người ta nghĩ về người sống, ta không nghĩ người chết. Ví dụ như người ta đi đám ma, trời, bữa đó đi đám ma của ông già đó vui dễ sợ. À, tối tối khuya khuya quý vị, có mấy cái người mà chẳng phải male, chẳng phải female á, à, hát dữ lắm ở Việt Nam á, từ cả chuyện 1-2 sáng là hát tới sáng luôn à quý vị. Nên là trời đi đám ma vui dễ sợ luôn á, à, quý vị, đám ma người ta chết mà vui cái nỗi gì mà vui, à, quý vị là biết là mình đâu có nghĩ tới cái người chết đâu quý vị, mà ta nghĩ tới người sống không à. Nên ta tạo làm cho cái người sống vui, nhưng mà quên cái người chết, người ta đang bị đau thương, người ta bị mất thân, bị mất của, người ta mờ mờ mịt mịt không đi gì đâu, chưa bao giờ mình nghĩ tới cái người chết hết. Đâu có bao giờ quý vị đi đám mà có nghĩ tới người chết không? Thường để nghĩ tới người sống, đi bao thơ bao nhiêu, đi trái cây gì, cái tấm giảng nó làm sao để cho người ta biết tới mình, phải để tên mình vô vân vân nha quý vị. Còn người tổ chức đám ma đó, ta tổ chức làm như thế nào để người ta khen mình có hiếu nha quý vị, thấy không? Tổ chức khen mình có hiếu. Nên nói thầy đi đám ma mà tụng kinh á, đi ra ngoài á là nhầm khi á, à, bữa đó đi đám đó có gì, có cô này vừa đi ra tới cửa khoang, thầy dừng chân cô một chút, thầy hỏi gì, con lăn ở dưới hàng, con trả hiếu cho ba con, trời ơi trời mưa mà lót ba cái cho cháu ở dưới đó có gì, mặc nguyên đồ tan trắng tươi nè, lăn qua một vòng, một nó đen thùi lùi luôn, nào có gì, rồi mặt mày xình đất không, mà quay phim vô, trả hiếu cho ba. Ờ là sao cô trả hiếu kỳ vậy nha, xã hội mà ông già bệnh mấy tháng nay sao không thấy mặt, bận quá thầy, bận quá, làm nuôi con nuôi chồng bận quá, tới ông già chết mới về lăn trả hiếu. Mô Phật, trời ơi, lúc mày bệnh không có một tô cháo nữa, bệnh không có một viên thuốc nữa, tới giờ đi khiêng hòm ra lăn trả hiếu, trả cái gì không biết nữa. Bởi vì người ta đâu có nghĩ tới người chết, người ta đang nghĩ tới người sống, nghĩ tới người ta nói mình là có hiếu, con hiếu thảo, làm rình rang nở mày nở mặt. Các quý vị đâu ngờ ông già ông ngồi co ro rúm rúm ở đó quý vị, đâu là buồn tủi sầu thương ở nơi đó quý vị, có nhờ với thầy tụng kinh không, rồi có là cúng dường bố thí, mình có giữ trai giới thanh tịnh an lạc. Giống như ở trong kinh đó là dược sư nói là người nhà bị vậy thì những người nhà mình phải trai lạc 49 ngày, rồi trai tịnh thanh tịnh, rồi làm phước cúng dường bố thí hồi hướng cho người mất hoặc hồi hướng cho người bệnh, thì người bệnh mới được phước báo công đức nó ta vượt qua. Mình đâu nghĩ tới đâu quý vị, nhưng mà mình nghĩ tới là mình có tâm tu đó. Có nghĩa là mình đi tới đó, mình nghĩ tới những người đó, mình nghĩ tới những người xung quanh, thì lúc đó chúng ta có cái tâm tu. Như vậy thì nhằm khi mình không hiểu điều đó quý vị, chúng ta làm phước mà chúng ta không tu phước thì nó uổng. Nào quý vị, nên có những người á, người ta thấy mấy người ta đi làm phước quý vị, người ta cười, người ta là trời ơi tu vậy đâu phải tu đó, tu vậy đâu có đắc đâu, bà làm phước bà vẫn còn trong sanh tử luân hồi nha, còn bà tu bà mới thoát sanh tử luân hồi nha quý vị. Nên nghĩ làm phước, có nhiều người quý vị là hồi đó là tháng gửi 50 đồng 5 đồng về Việt Nam rồi ha, bây giờ nghỉ không có gửi chứ quý vị. Bà nói là làm phước còn đi trong sanh tử luân hồi để hưởng phước, còn á là tôi tu tập, tôi niệm Phật, tôi ngồi thiền nhập định nè, tôi mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vậy là giờ nghĩ làm phước, không làm nữa. À, quý vị, mà nhiều lắm. À, quý vị, này gọi là sai lầm mà sai lầm nặng dữ lắm. Có nghĩa đó gọi là tà kiến á, gọi là sai lầm rất là nặng. Do đó, ta thấy đúng là mình đi làm khơi đó, quý vị, thì chúng ta đi trong sanh tử luân hồi để được hưởng cái quả báo đó. Nhưng mà không ngờ chính cái làm phước này, à, quý vị, mà người ta tu phước đó, người ta sẽ đắc đạo trong cái làm phước này nè. Tại sao quý vị? Tại vì trong lục độ ba la mật á, Đức Phật dạy bố thí độ là cái đầu tiên. Tất nhiên là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Trong 6 pháp ba la mật của một vị Bồ Tát nhập thế đó, thì đem sự bố thí ra hàng đầu. Tại sao đem sự bố thí ra hàng đầu? À, quý vị, tại vì cái của cải của ta là cái sở ngã. Ta là ngã là tôi nè, mà cái tôi mình á là bự chảng nè, duy ngã độc tôn mà tôi bự chảng, nên cái sở ngã mình cũng gần bằng cái ngã vậy đó. Nên người ta là muốn giữ lại, có 9 đồng ta muốn thêm đồng nữa 10 đồng, chứ không bao giờ ta muốn bỏ ra đâu. Nghe không quý vị? Do đó rất khó để cho mọi người, mà nếu mà rất khó cho mọi người đó mà mình cho được, tức là mình thắng được cái tâm của mình, thắng được cái bản ngã mình, nên bản ngã chúng ta nó bị mài mòn xuống, thì cái quả thánh nó càng ngày càng tăng lên. Nên khi mình cho người ta như vậy á là mình chiến thắng được cái tâm, nó có gì tâm ác của mình,
thì lúc đó ta được cái công đức ở phía trong đó. Như vậy thì không phải đơn thuần là cho là chúng ta sanh đi sanh tử luân hồi để hưởng quả báo đó đâu, mà cho là chúng ta tu tập đó có gì. Nên Bồ Tát Ba La Mật, tức là sáu pháp Ba La Mật, nó lấy bố thí độ làm đầu. Do đó là bố thí là mình cho. Bố thí có tài thí, vật thí và vô quý thí. Tài thí á, có nội tài và ngoại tài. Nội tài là cái bố thí ở trong thân của mình. Ví dụ như ai thiếu trái thận lắc một trái cho người ta, ai thiếu con mắt lấy cái giác mạc cho người ta, ai thiếu máu lấy máu cho người ta, lấy công sức của mình giúp đỡ người khác, đó là nội tài thí. Còn ngoại tài thí là những cái sở hữu của mình, cái gì thuộc về sở hữu mình cho là ngoại tài thí. Ai không có chiếc xe đi làm cho luôn là chiếc xe lắc xịt chẳng hạn vậy. Rồi ai không có chiếc xe chạy đi ở Việt Nam, không ai chiếc xe chạy đi đua cho luôn chiếc SH đi đua. Nha, có gì đó là ngoại tài thí đó, có nghĩa là nằm phía bên ngoài của mình. Nha, cái thứ hai nữa là pháp thí. Pháp thí là phước lớn nhất trong kinh nói đó. Pháp thí có nghĩa là mình đem giáo pháp nhà Phật lại cho chúng sanh bằng nhiều con đường khác nhau, từ băng đĩa kinh sách cho tới lời nói của mình. Bằng những lời của Phật dạy mình đem đến làm lợi ích cho người khác thì đó gọi là pháp thí. Nên nhằm khi ấn tống cái đĩa thôi quý vị, phước báo vô lượng vô biên. Quý vị thấy để dài đó mà nhìn vô toàn là thấy vàng kim cương thôi. Nào quý vị, nhìn cái góc độ Phật pháp nhìn thấy thúng thúng vàng, thúng thúng kim cương đó quý vị. Ai lấy được một cái đĩa cái là nó chạy chuyển khoản vô ngân hàng Tây Phương mình cái là hai chiếc nhẫn hộp sòn mười mấy cái ra. Chạy rẹt rẹt. Đức Phật nói một kinh mà, làm một hưởng mười, làm mười hưởng trăm, làm trăm hưởng ngàn, làm ngàn hưởng triệu mà. Không có gì đó, pháp thí chạy nhanh dữ hết. Nên nó thấy mấy cái rổ mà để mấy cái băng đĩa rồi đó, không có gì. Ôi thấy vàng kim cương đó không, không ai chịu bóc hết chứ. Như vậy thì ta mới thấy là cái người mà đi làm phước á, nhưng mà ta có cái tâm tu tập ở trong cái gì thì được cái thắng đi cái bản ngã của mình. Cái đó là pháp thí. Cái thứ ba là vô úy thí. Vô úy thí có nghĩa là những cái điều mà ta làm lại cho người khác, đem đến cho người khác bớt hoảng loạn, bớt an tâm đi, mà làm cho người ta không sợ thì gọi là vô úy. Ý là sợ, vô úy là làm cho người ta không sợ. Cái công đức này lớn lắm, công đức của Quan Âm Bồ Tát đó, hạnh Quan Âm đó quý vị. Tất nhiên là mình thường hay mình làm ta hoảng sợ không quý vị, nói cho nó lớn to đùng đồ lên quý vị, rồi dằn mặt người ta, rồi làm hùm làm hổ với người ta không mà, tức là toàn là những làm cho người ta hoảng sợ không mà, chứ mình ít khi nào làm ta không hoảng sợ đâu quý vị. Đi thăm bệnh trời ơi, bệnh hổm gầy, bệnh sao chưa thấy chết, nói một câu vậy nè, không quý vị. Rồi là tức là mình nói lên những cái điềm gỡ, mình nói lên những lời mà làm cho ta lo lắng không, chứ mình không bao giờ nói để ta dịu đẹp tâm người chứ đâu quý vị. Cứ nghĩ cơ, có phải vậy không? Mình nói ra hoặc là mình hành động làm gì đó chưa bao giờ mình nghĩ tới cho người ta cho im đẹp, cho người ta an tâm đâu quý vị. Nhưng mà nếu người ta gặp những trường hợp sợ hãi đau buồn khổ khắc đó quý vị, ta dùng bất kỳ lời nói hoặc là của cải vật chất làm cho người ta được an tâm. Bây giờ ví dụ như người ta bệnh đó, thôi đừng có ấy nữa, tôi làm bảo hiểm cho, ví dụ như đó, tôi làm bảo hiểm hoặc là tôi cho tiền cho chị bệnh vân vân, để cho người ta được an tâm. Thì chính cái đó là cái vô ý thí. Nhưng mà lúc chúng ta cho tiền á, thì chúng ta được thêm cái tài thí nữa. Ta cho người ta được tài thí, nên nó trong cái tài thí nó có vô ý thí trong trọng nữa. Ví dụ như mình cho người ta mà ta được an tâm, mà được hai cái phước, không quý vị. Nên trong cái pháp thí nó có tới ba phước trọng nó, nên pháp thí lớn nhất. Pháp thí mình có mua tốn tiền không? Dù mua đĩa tốn tiền không? Có tốn phải không? Như vậy mình được cái tài thí. Cái thứ hai nữa không quý vị, là đem được giáo pháp nhà Phật lại cho người ta thì đó được pháp thí. Cái thứ ba nữa là người ta nghe cái pháp đó rồi quý vị, tự nhiên người ta giải tỏa trong lòng, ta là từ bất an ta đến an tâm. Có nhiều người người ta nói trời ơi nghe cái đĩa này rồi nó khỏe gì đâu ta, hổm rài trời ơi ông chồng bỏ đi, anh ách trong lòng tức mà tới giờ biết được nhân duyên rồi, ổng đi đâu thôi kệ ổng đi, ổng đi chơi mình đi chùa, khỏe gì đâu quý vị. Tức là từ trong tâm ta đã giải tỏa, được giải phóng nhờ pháp nhà Phật, gọi là pháp hỷ thực. Do đó ông ta bố thí pháp. Vậy thì trong cái bố thí cái đĩa đó, vừa có tài thí, vừa có pháp thí, vừa vô quý thí, nên nó lớn nhất là chỗ đó. Không có gì, nó có một cái. Mà mấy cái khác chỉ nó chỉ một cái thôi, nó không có thêm mấy cái khác. Như vậy thì nó nói là nhập thế là gì? Nhập thế tức là đi giữa cuộc đời này, chúng ta làm lợi ích cho người khác, mà chúng ta vừa tu trong cái làm lợi ích cho người đó. Không có gì. Nếu chúng ta không làm lợi ích mà chúng ta tu không có được. Nó có hỏi sao tôi không được, ngày xưa kìa các vị La Hán kìa còn tu được, chứ giờ mình tu không được. Tại giờ mình sanh ra trong cái thời buổi mà phước mỏng mà nghiệp dày, Do đó mà chúng ta không có phước thì không có lấy cái gì để bao bọc xung quanh ta, để khi cái nghiệp nó đến đó quý vị, không có gì để đỡ che cho mình. Nếu có phước đó, là nghiệp nặng quá, nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Nhưng mà làm phước tất nhiên là người ta làm thiện, người ta mới gọi là phước thiện à, quý vị. Mà làm thiện tức là người ta không có làm ác. Mà không có làm ác đó quý vị, mà mình làm thiện thì lời của Đức Phật dạy đó, trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Có nghĩa là Đức Phật dạy rằng bỏ các điều ác làm các điều lành. Tại sao bỏ các điều ác làm các điều lành? Tăng trưởng lòng từ bi. Mà lòng từ bi chính là tố chất của bậc thánh đó quý vị. Cái dụng của lòng từ bi là đi làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Nên mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh nên mình tăng trưởng được lòng từ bi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ta làm lợi ích chúng sanh, ta dễ dàng đi vào trong thiền định. Tại vì cái người nào muốn có thiền định phải có ý thức tỉnh giác, mà muốn có ý thức tỉnh giác thì phải có tâm thuần thiện, mà tâm thuần thiện phải đi làm phước. Do đó người nào tu mà không thấy đi làm phước mà hỏi nó họ định thì họ định được đâu. Ở gì? Trừ trường hợp là nhiều kiếp trước họ tu hành lắm, họ đã định sẵn rồi. Chứ còn bây giờ họ bắt đầu để tu tập á, thì họ phải đi bằng con đường làm phước có gì? Để diệt tan bản ngã đi, để làm an tâm mình đi. Mình bao giờ mình làm hại người ta mình cũng hồi hộp, nhưng mà mình làm giúp đỡ người ta bao giờ mình cũng an tâm. Nên chính cái giúp đỡ người ta đi đến an tâm dễ đi vào thiền định. Mà đi vào thiền định cái gì là tiến bộ tâm linh. Tại giới sanh định, định sanh tuệ, thiền định sanh trí tuệ. Mà sanh được trí tuệ hết vô minh chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi, đó là công đức. Nên người tu bắt buộc là chúng ta phải dành dụm một phần để đi làm phước. Nên Đức Phật dạy trong kinh là người Phật tử tài sản chia ra làm 4 phần. Phần thứ nhất là tái đầu tư, phần thứ hai là đóng thuế nhà nước, phần thứ ba lo lắng cho cha mẹ, phần thứ tư là cúng dường bố thí. 4 phần này không phải là chia đều, mà 4 phần này là có một phần. Phần phần chia ra tùy vào tỷ lệ phần trăm của gia đình mình sắp xếp. Ví dụ như có nhà người ta bố thí 50%, nhưng có nhà người ta bố thí chỉ có 1% thôi, tại vì tiền ta ít quá, ta phải tái đầu tư lo cho con cháu vân vân. Nhưng mà phải có một tụ ở trong đó, chia ra làm 4 tụ. Tụ nhất là tái đầu tư, là lấy cái tiền đó để mình sinh hoạt vốn, quay vốn ngược vào lại. Cái thứ hai nữa, đóng thuế cho nhà nước. Nghe không quý vị? Tại chúng ta sống nơi nào thì các phúc lợi công cộng nhờ vào cái thuế đó. Nên cái đóng thuế đó cũng tạo thành phước báo nữa đó. Ví dụ mình vô bảo hiểm y tế, mình đóng thuế tất cả các cái của cái công tác xã hội quý vị. Vô tình mình đóng góp rất lớn cho xã hội cái phước báo. Tại vì những cái người ta bị nạn bị tai đó, chính cái phúc lợi xã hội đem ra. Đường xá ta đi là chính phúc lợi xã hội đem vô. Cầu bè ta bắt đó là chính cái phúc lợi xã hội mà bằng từ cái đồng lương của mình ra đó. Nên nhầm khi người ta có đóng thế mà quý vị, mình thấy là đóng cái cao cao rồi mình chạy tùm lum la chứ có gì. Trên 50.000 thì đóng bao nhiêu phần trăm, dưới 50.000 đóng bao nhiêu trăm, làm 49.500 chơi vậy đó. Nha, quý vị thấy không? À, do đó người ta nếu mà lòn xa chút xíu nữa đó là phước báo đó quý vị. Tại vì mình làm cho cộng đồng, mà làm cộng đồng thì nó giải quyết nhiều cái trường hợp. Ví dụ người già neo đơn cũng bị được cái đó, gọi là jobless, người ta trợ cấp xã hội cũng cái đó, support cho cũng cái đó quý vị. Mà chính những cái đồng tiền của mình, thay vì mình đi làm phước chỗ, giờ mình làm phước cả nguyên cái nước Úc. Nào quý vị thấy không? Người ít nhờ cái đồng tiền của mình đó, nhưng mà vô hình chung cái đó mình tận phước báo. Nên từ đó các cái nước phát triển đó quý vị, lấy cái thuế đó đó, ta làm vô, ta nộp vô, quý vị không ngờ là thấy người ta giàu không, thấy người ta an ổn hưởng nền y tế vân vân vân, là chính nhờ cái mấy cái phước đó đó nó đã quân tập cho mình nó được quý vị. Nên không bao giờ đói. Có bao giờ ở đây có ai bị chết đói không? Nào quý vị, nhưng mà nơi khác có bị chết đói đó. Tại sao? Chính nhờ những cái phước đó đó. Vì mình không làm, ta ép mình làm thành luật, luật giống như ép mình làm quý vị. Nhưng mà không ngờ đó chính là cái công của mình mà, tiền của mình mà. Nhưng mà chúng ta đó chỉ có phước cái gì? Phước nó có 4 cái để mà tạo thành phước báo sau cùng. Cái thứ nhất á, là phát tâm. Cái thứ hai á, quý vị, là vật thí. Thứ ba đối tượng nhân thí. Thứ tư nó là ảnh hưởng đến xã hội. 4 cái đó cộng lại mới thành tựu một cái tức là làm phước. Như vậy thì chúng ta mất cái phước phát tâm. Nó ép mình mà à, quý vị, nên mất cái phước phát tâm. Còn 3 phước kia, vật thí lớn nhỏ, đối tượng nhận thí là ai, và cuối cùng ảnh hưởng xã hội càng lớn, phước càng lớn, ta được 3 cái kia. Nhưng mà nếu á, mà trong lòng của mình thấy được điều đó, quý vị, ta phát tâm đóng góp. Phát tâm đóng góp có nghĩa là à, từ những tiền thế đó mình nghĩ đây là những tiền thế mà đã giúp đỡ dân chúng, tất cả những người khó khăn này nọ, thì chúng ta thêm cái phước nữa. Còn ta mà lách trốn cái rồi mất tiểu phước đó quý vị. Nghĩa là đây là tâm á, đã giải phóng tâm, nó là điều tế nhị. Nhưng mà giải phóng tâm ở chỗ này, nên nó mai mốt mà có đóng thế vậy thì nó cứ vui, người ta lại nên ta trừ thế ra cười phước quý vị. Kể nó, mình không cười người ta cũng lấy à, quý vị, cười cái kiếm thêm miếng phước à, quý vị không cười nó cũng lấy à. làm nhiều không hay nhiều đó có gì nhiều, mời cái tâm mình phát tâm à, nó vui vẻ cho cả làng hết có gì. Nên cái người mà làm phước có gì, người ta dễ đi vào trong thiền định. Làm phước có gì, ta tăng trưởng lòng từ bi, sẽ đi đến phước báo vô lậu. Tuy làm phước nó được phước báo hữu lậu, nhưng mà nó ẩn tàng bên trong nó mày mòn cái tâm tham lam mình, cái gì đánh gục cái bản ngã mình xuống. Nên sự đấu tranh của làm phước cái gì cũng rất là khó khăn lắm đó quý vị. Có những người phát tâm cho nó lớn, cuối cùng không có gì chứ, nổ không nói, bị nhiều lắm. Mấy hôm trước là em có xe đi, cái cô kia ở bên Đức về, thầy à, con cúng dường cho thầy, thầy thấy mướn xe tối ngày tội nghiệp quá, thầy đi giảng mướn xe tội nghiệp mới cúng dường thầy xe, thầy không nói gì nữa, cái thầy cũng gật vậy đó. À, có gì là thầy tính mua xe gì thầy? Thầy là thôi ở Việt Nam á là mua xe Nova được rồi, Nova thì cũng 600 triệu gì đó, 600 mấy triệu đó. Vậy là Nova rồi nó cái sườn nó mỏng lắm, chạy nó khó lắm thầy. Cái thầy là thôi vậy mua Hyundai 1.2 tỷ. Bà nói trời với thầy đi giảng mà Hyundai thôi mua thầy Lexus cho nó 2.6 tỷ cho nó ấy đi. Nghe không có gì, trời ơi nói rồi qua bữa sau mất tiêu luôn, thấy đâu chứ. Có nhiều người vậy quá mà không phải chủ vậy, nhiều người nó mấy người sao. À, có gì nói bên trước có Việt Kiều ở bên Pháp về, nói gì nó thầy con tính mua cho thầy chiếc xe. Mô Phật chừng nào có xe tính. Có gì không dám hy vọng đâu. À, có gì nói làm chi vậy, nói bữa đó qua bữa sau cũng biết mất tiêu à. À, có gì ở chi vậy, không biết nữa, không biết người ta hứa để chi, không biết làm gì chi nữa quý vị. Mà có nhiều người ta hứa cúng này cũng non đủ thứ quý vị, mắc cái nợ đó quý vị, có nhiều phát tâm nhiêu à, trừ trường hợp những cái đó người ta đã dành dụm đủ rồi thì ta hứa được. À, quý vị, trong kinh Đức Phật nói cái người nào mà hứa cúng dường nó quý vị, một mà cúng dường hai thì phước báo lên bốn, sao sao đó, cái bài có bài kinh đó đó. Còn ví dụ như người ta nói 10 mà mình cũng không được một quá thì mình bị như thế nào đó theo cái quả báo nó đi đó. Như vậy thì người ta thấy là cái gì đừng hứa ăn chay gì đó, lên trời con ăn chay trường có bao bữa thấy lết thấy bò không. Không có nhiều người nói là làm dữ lắm, giao to búa lớn đùng đùng lên phát nguyện là dữ lắm á quý vị, rồi mai mốt lại xuống xin thầy nha quý vị. Trời thầy bữa trước con phát nguyện cạo đầu, bữa nay xin thầy xin cho con khất lại đi chứ con đi làm mà cạo đầu xấu dữ lắm thầy ơi. À, hỏi đi làm gì? Con làm người mẫu. Là gì đổi đầu tóc giả chứ sao vậy? Nha quý vị, hỏi là nguyện với ai? Là nguyện với Phật. Nguyện với Phật sao lại xin thầy? Ai dám cho? Phải vì nguyện với thầy lại xin thầy. Nên có nhiều người á quý vị, rồi xin sám hối thầy, trời ơi con hôm qua con chửi ông chồng con nát tan chân thầy, giờ ông bỏ đi con sám hối thầy. Là chửi chồng xong sám hối thầy. Quý vị, nhiều người ngộ lắm quý vị. Chửi ai thì sám hối người đó, không sám hối là hối thầy. À, thì cũng như không sám hối với thầy, ông chồng vẫn còn giận y chang hà, phải không đó. Chỉ có sám hối là à, con là đệ tử Phật mà con không có giữ tâm thanh tịnh như thế nào đó, sám hối đó là được, chứ không có là sám hối vụ tha tội tha gì đây đó, có gì đâu có tội với thầy đâu mà tha. À, nên chúng ta làm cái bố thí nha, có gì đi vào trong cái cuộc đời này thì bố thí nó làm cho chúng ta mài mòn đi cái bản ngã mình. Như vậy thì cái người mà làm phước á, với cái tâm tu tập mượn cái pháp môn tu không có gì, và người ta làm phước đó, mượn pháp môn tu, đi theo pháp môn đó thì người này gọi là tu phước. Nga, nhớ là nếu người nào tu mà không có tu phước, người này không thể thành tựu trong đời mà pháp. Nào quý vị, tại vì đời này phước mỏng mà nghiệp nó dày quá nên ta phải làm phước, phải không quý vị? Chưa chắc chúng ta tu đã về Tây Phương Cực Lạc, chưa chắc chúng ta tu đã nhập Niết Bàn trong kiếp này đâu. Nhờ phước báo đó chúng ta sanh ra ở trong kiếp sau, hoặc sanh ra bất kỳ cảnh giới nào hưởng được cái phước báo đó thì chúng ta sẽ tu tập tiếp. Nhưng phải có cái chữ tu ở trong. Nên nói vậy ra thầy nói tu phải đi giảng sanh, tu nhập Niết Bàn thầy. Nói chứ 100 người không biết giảng được 5 người không nữa. À, quý vị tại sao? Ta bị nó cột chặt, bị kiết sử truyền cãi quá nhiều. Nói vậy không có bi quan quý vị. Nhưng nếu ta cố gắng thì được. Nhưng mà nếu ta không cố gắng á, thì ta lọt sàn á, thì cũng phải còn xuống cái nia chứ. Phải không? Phải thủ chứ. À, quý vị. Nên tu phải thủ à. Nói phải tính kỹ chứ quý vị. Lọt sàn thì xuống nia. Mà lọt nia thì xuống dần. Lọt dần á, thì xuống chiếu. Lọt chiếu cũng phải hốt xuống đất. Nào quý vị. Có nghĩa là ta phải có cái gì thủ. Nên cái gì thủ quý vị chính là phước báo mình thủ với mình. À, phước báo đi đến đâu cũng nhờ phước báo chứ. Sanh ra làm con chó có phước hơn, khác hơn chó không có phước. Con mèo có phước khác hơn mèo không có phước. Con vịt có phước cũng khác hơn đó quý vị. Thấy không? Con ví dụ như con mà cô là nếu mà nó sanh ra tại Úc thì nó có phước, mà nó sanh ra tại nước khác có chuyện lên chiên rồi. Thấy không? Đó là nó thật đấy. Như vậy sanh ra con đó nó cũng có con có phước, có con không có phước. Thấy không cái gì? Nên nó thấy không? Con chó mà sanh ra bên Tây nó khác, mà con chó sanh ra bên bên chỗ khác á thì là cũng thành chó thui, chó nhận nước hà. Quý vị lẩu chó, mắm chó rồi tiết canh chó à. Quý vị nhưng mà chó sanh ra Úc mà các cái nước Tây Âu quý vị trời ơi còn thương ôm hung hung môi rồi nữa chứ. Không chó rồi đó. Quý vị rồi áo mùa đông đồ. Nó thầy thầy con mới mua cho bộ đồ cho con chó con 1000 đồng, hỏi 1000 đồng, 1000 gì? 1000 đô. Đồ chó, đồ nhung quý vị. Lông chó không đủ mua lông cừu cho chó mặc. Quý vị thấy nó có phước đó đó, nó phước nó làm quý vị. Thấy không? Có tu đó mới có phước đó quý vị, nhưng mà không phải có tu mà có làm phước mới có phước, mà làm phước không chịu tu. Quý vị nên tâm đó nên thành hai con đó. Quý vị nói vậy để chúng ta cũng không có nên bi quan. Cái đó là là tu nhập thế, có nghĩa là đi giữa cuộc đời này thì bây giờ mình tu cái kiểu này. Còn tu xuất thế là sao? Tu xuất thế có nghĩa là tùy duyên mình làm, nhưng mà cái hướng tâm của người ta đó quý vị là người ta xuất thế gian, nghĩa là không nhập thế ở tùy duyên à. Còn cái kia đó không phải là tùy duyên đâu quý vị, cái kia là người ta phát tâm nguyện đi làm, tuy là nó có duyên thật nhưng mà cái duyên này người ta tạo, nên cái duyên này ta tạo cho chúng sanh, chứ không phải là tùy duyên là sao, gặp đâu chúng ta làm đó, nhưng mà không lấy cái đó làm trọng đó quý vị. Ta thu hạnh diễn ly, ta xa lánh, ta ít tiếp xúc. Còn cái mà nhập thế là phải tiếp xúc, nhập thế còn tiếp xúc còn phiền não mà không tu cái đi luôn đó quý vị. Nên bắt đầu là ta cắt cái duyên trần, ta xuất thế, xuất thế ta tu hạnh diễn ly. Nên nếu người ta đi đạo tràng rất nhiều đó quý vị, ta là đóng cửa thất rất nhiều và ta tu tập một mình rất nhiều. Nếu có tiếp xúc với bên ngoài thì ta cắt cái tâm mình với cái hoàn cảnh phía bên ngoài, có nghĩa là có tiếp xúc nhưng ta giữ tâm ta tu tập vào quý vị, ta hướng tới xuất thế. Xuất thế tức là ta hướng tới làm thánh đó, diệt đi tất cả các cái sự triền cái trong tâm mình, ta hướng tới xuất thế gian để ta tu tập. Còn giúp đỡ ai đó thì cái đó không phải là trọng yếu quý vị, mà ta tùy duyên giúp được, giúp đỡ được thôi, người ta cũng không có buồn lòng, ta cũng không cầu, không tìm, không tiếp xúc gì hết. Nhưng mà lâu lâu có nghe tin nào ai nghèo khổ gì cũng gửi ít gì ví dụ vậy. Nhưng tùy duyên, nhưng mà cái trọng là cái hướng tâm để giải thoát. Nên lúc nào ta cũng tu, ngày tu dữ lắm. Nghĩa là người ta tu diễn ly tất cả pháp. Lâu lâu người ta vô thất 3 tháng, nửa tháng, hoặc giả là người ta đi làm quý vị, nghỉ ngơi đáng lẽ nghỉ ngơi 15 ngày, người ta đi holiday. Nhưng nghỉ ngơi 15 ngày nhập thất. Diễn ly mà, tu hành diễn ly. Nên cái người này là hướng tới tâm xuất thế gian quý vị. Thì cái người hướng tâm xuất thế gian này nói chung là đắc chắc, tại họ đã cắt cái duyên trần này, nên họ không còn ham danh lợi tài sắc gì, tại kẹt quá đi làm sống thôi chứ không ham gì chứ có gì. Nên là tùy duyên họ giúp đỡ người ta, nghĩa là tùy duyên có nghĩa là cần thiết, thấy đủ duyên họ giúp thôi, chứ không có tạo duyên, họ không tìm kiếm chứ á. Nhưng luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm để tu tập gì, để sửa đổi tâm bệnh chứ. Họ tu theo tất cả các cái pháp, ví dụ như họ chọn cái pháp môn tu, rồi họ tu thiền chỉ, thiền quán, tất cả các cái để mà chuyển cái tâm phàm thành tâm thánh. Luôn luôn lúc nào không giận hờn, sân si, quán ghét, tập thứ tha, khoan dung, độ lượng, vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tức thiền. Quý vị, họ tranh thủ thời gian ngồi thiền, tham thiền, nhập định, tranh thủ thời gian công phu niệm Phật. Quý vị, họ tranh thủ thời gian hết, không bao giờ họ nghĩ tới mấy cái chuyện thế gian hết. Không bao giờ nghĩ tới coi phim, không bao giờ nghĩ tới đi chơi, không bao giờ nghĩ tới là Iraq đá gì Australia gì chứ không gì, đá vô mấy trái kệ nó có gì kệ nó, nào cá độ chết chịu rồi chứ không có bàn gì là ăn 3 bỏ 7 thảy 2 gì đây chứ không có gì. Như vậy thì người ta đã xuất ra đó, quý vị xuất ra không có quan tâm tới vấn đề đó nữa. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh sống của người ta vẫn sống, phải làm, phải ăn. Nhưng trong lúc sống làm ăn đó ta không giận hờn, sân si với nó nữa. Đó, quý vị ta biết đây là phương tiện mượn để sống mà thôi. Nên vô làm ta làm rất đàng hoàng, ra cũng rất đàng hoàng. Nhưng mà có nhiều có ít gì ta không có lấy lòng nặng lòng nữa quý vị. Không nặng lòng lo nó đủ sống là vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Đó, quý vị. Như vậy thì cái người này đang hướng tâm tới sức thế gian. Thì những người hướng tâm tới sức thế gian nào quý vị, tu chứng đắc là chắc ở trong tay luôn. Nếu chọn pháp môn niệm Phật quý vị, mà họ tu diễn ly đó rồi, niệm Phật đâu có còn gì ràng buộc họ đâu. Tại vì đã trong lúc sống này họ đã diễn ly rồi. họ đã không còn gì ràng buộc nữa rồi. Quý vị nghe tin ông chồng có vợ bé cười bình thường. Tại sao bình thường? Hết duyên hết nợ rồi, một bà lo muốn còm lưng hai bà cho nằm dài luôn. Quý vị, tôi đi tu không ăn thua gì chứ, quý vị, chứ hồi đó là nổi máu quặn thư lên là đùng đùng kiếm lưỡi bào lưỡi lam kẹp tay đi gạch mặt rồi quý vị. Còn giờ thôi, đi chùa ăn tàu hủ, ai muốn đi đâu đi. Quý vị thấy không, tức là ta tu ta không còn ràng buộc cái gì chứ. Cái thế gian người ta biết đời là giả trăm ngàn cảnh gia, bấy lâu nay ta đã nhủ khuyên trăm năm nơi chốn trần miền, trăm năm chỉ vướng cái não phiền mà thôi. Đời càng khổ bạc lôi tiền dắt, cuộc đời này đâu chắc mà còn hoài. Người ơi niệm Phật thì mới hay, trong lòng có Phật thì nạn tai qua rồi. Nửa đêm thanh tịnh mà ngồi, giữ tâm tĩnh lặng mà mọc chồi hoa sen. Tâm tĩnh lặng thì đốt đèn trí huệ, cõi ta bà hãy kể nó đi. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, tham thiền mà niệm Phật mà việc gì nó cũng qua. Nên ta diễn lì bá mẹ, ăn thua hay chén quý, ta cười hề 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 như Bồ Tát Di Lặc. Đi đâu cười khà khà hề hề thôi. Quan hỷ, quan hỷ hết, quan hỷ, Nam Mô Quan Hỷ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Ai nói gì không có gì, ai chửi gì, ai nói gì, mô Phật. Xong đâu gì, trời ơi, hai chân hụi bà kia trốn mất tiêu rồi, mô Phật. Gì? Mình không xài, người ta xài, có gì đâu, xài đi rồi thiếu nợ. Có đâu, có gì cũng bình thường à. Cuộc đời các bụi phù du, chi bằng học tâm tu về nơi đất Phật thiên tu mới hưởng nhờ. Nên là ông sợ, ông lo, ông buồn, không nghĩ chứ không có gì. Ngày tối ngày ta đã hướng tâm tới giải thoát giác ngộ rồi, thì cái bậc này là bậc cao thủ. Nào có gì, còn cái dạng thứ ba là dạng cuối cùng. Nào có gì, là dạng cuối cùng á, là cái người nhập thế, tức là đi trong thế gian tiếp xúc với cảnh trần không có gì, tức là thân ở trong thế gian mà dụng tâm của họ và dụng tâm của sức thế gian. Có nghĩa là những người này họ cũng đi ở trong cuộc đời, họ tiếp xúc cuộc đời, họ không cần cắt gì duyên trần chứ, cứ đi luôn, đi vào cuộc đời cứ làm luôn, quý vị, làm từ thiện, làm tất cả các cái hết, quý vị, mà luôn luôn lúc nào trong tâm của người ta cũng nhớ tưởng tới con đường giải thoát giác ngộ. Chỉ đây là cái mượn để mà mình làm cho chúng sanh với tâm Bồ Tát. Thường ở thiện này người ta phát tâm Bồ Tát, người phát tâm Bồ Tát, mà Bồ Tát phải lăn xả vào trong cuộc đời để cứu khổ chúng sanh. Như vậy thì trong kinh Pháp Hoa nói những người này là đốt tay, đốt chân, đốt thân cúng dường Phật. Là những người này nè, quý vị. Có nghĩa là những cái vị mà đốt tay, đốt chân, đốt cái cánh tay đó cúng dường Phật. Nên ở dưới núi Sập Việt Nam quý vị, có mấy cái chỗ mà ta thấy ta đốt mà để cúng dường Phật đó quý vị. Thấy có mấy mộ luôn đó, ta đốt tay, đốt luôn mình nó cúng dường Phật. Nhưng mà quý vị, cái chú đó cũng có quen chú đó, bữa đó đi lại cái đầu chú hai ngón tay quý vị quấn dầu đốt, vừa đốt vừa tụng kinh Pháp Hoa, quý vị, vừa đốt tụng kinh dầu cho tạo tội hơn núi cà chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Quý vị, trời ơi, đốt vô tay cháy xèo xèo, nhăn mặt nhăn mày luôn. Quý vị, kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa lấy sự mà diễn lý, Đức Phật lấy sự viên ngọc dí cho cái chân tâm Phật tánh. Đốt tay đốt chân không phải là đốt tay đốt chân, mà nói hy sinh một phần của mình, cái sở hữu của mình hy sinh một phần. Bây giờ ví dụ như 10 ngày chúng ta làm việc cho mình thì 3 ngày chúng ta đi làm từ thiện, hy sinh thấy hay mấy ngón tay đó, thấy chưa? Chúng ta có 100 ngàn, ta lấy 30 ngàn để đi làm từ thiện, vậy hy sinh mấy cái ngón tay đó. Nhưng lấy 50 ngàn chặt đứt cánh tay, nào quý vị, rồi là lấy 80 ngàn chặt đứt thêm cánh tay nữa, lấy hết 100 ngàn cho không mình này luôn, có nghĩa là đốt nguyên mình luôn. Có nghĩa là những cái vị mà hiến cả cuộc đời này cho đạo pháp, nào quý vị, đốt luôn thân luôn, có nghĩa là ta không còn riêng tư ích kỷ cho cá nhân mình, cái chữ của đã mất rồi, cái sở hữu không có rồi, nào quý vị. Là ai biến thành mai du do hi hít mất hết, mà chỉ còn quý vị một bầu không gian thôi, một chữ O thôi. nào quý vị, tất cả tâm ta không hết, tất cả cái không còn chữ của nào cũng này hết đó quý vị. Và nguyện là cả đời, nghe, đời kiếp kiếp đi làm lợi ích cho vô lượng quần sanh, hy sinh tất cả những cái gì chúng ta có được, nghe, từ thân tới tâm tới hoàn cảnh, tất cả cái đều làm lợi ích cho tha nhân, lợi ích cho chúng sanh hết đó quý vị. Chứ không phải đốt tay là đem đốt tay cúng dường. Cúng dường là cung dưỡng, vì mình đốt tay này Đức Phật lợi được gì, mình lợi được gì, chúng sanh lợi được gì. Đó quý vị, như vậy thì có thể người ta đốt tay bằng cái hạnh nguyện như này á, ta chiến thắng được cái bản thân của mình thì cái đó thì được. Nhưng mà nếu nói theo kinh Pháp Hoa thì là không được. Kinh Pháp Hoa không phải nói như vậy nha quý vị. Còn ví dụ như chúng ta phát tâm, ta mình là đốt hai ngón tay để chiến thắng đi cái sợ hãi của cái thân mình đó quý vị, coi thân mình là cát bụi, là phù du thôi đó, thì đó thì mỗi người đều có hạnh nguyện riêng, mình không dám nói tới những cái bậc như vậy. Ví dụ như á, là tổ thần quan chặt cục cánh tay để cầu pháp với tổ Bồ Đề Đạt Ma đó quý vị, thì cái đó là cái mỗi người có nguyện riêng, mình không nói, mà nói theo kinh Pháp Hoa hiểu vậy là nó không đúng đó quý vị. Ta hiểu, ta lấy sự diễn lý, mình cứ lấy sự thành sự thì sao được đó quý vị. Nên lấy sự diễn lý qua cái sự việc đó, ta diễn được cái lý ẩn tàng ở phía bên trong đó. Như vậy thì cái vị mà đi giữa cuộc đời này mà không có nhiễm trần, đi giữa cuộc đời này mà mình phát lên tâm Bồ Tát, hy sinh tất cả các cái thân nhân, có nghĩa là họ cái gì, họ nhập vào ở trong thế gian nhưng mà trong tâm họ dụng là thế gian, thì cái này cũng là cao siêu đây. Có gì những bậc Bồ Tát ở tại thế gian này, nhưng mà mình á thì mình là nhập thế, tu nhập thế thôi, nghĩa là mình tu vừa làm cho thế gian này được an ổn đẹp đẽ, mà vừa phát tâm tu tập theo pháp môn tu của mình, thì người này cũng đắc được trong cái kiếp sống này. Chỉ trừ cái trường hợp mình làm cái dáng ở bên ngoài mà mình không tu gì hết đó quý vị, ở phía bên trong, hoặc làm ở phía bên ngoài tu mà tu lơ mơ, tu lờ mờ, tu là gọi là tu tàn tàn, tu tèn tèn đó, thì cái đó thì nó không được quý vị. Chứ nếu ta nỗ lực mà ta tu hành ở phía bên trong thì chúng ta ở trong thế gian này, chúng ta nhập thế, chúng ta nhớ trong những cái nhập thế đó là những cái tu ở trong đó đó quý vị, thì chúng ta tu nhập thế được. Bây giờ ví dụ chúng ta ở giữa cái nhà của mình, nhưng mà những cái lời nói, những cử chỉ việc làm với mọi người, cái gì người ta có kiểm soát, người ta đã tu rồi đó. Trong những cái mà người ta tiếp xúc với thế gian đó gọi là tu nhập thế. Như vậy thì ý cũng hết giờ hả? Như vậy thì là chúng ta mới thấy được là mình tu ở thế gian này có tu nhập thế, tu xuất thế, và tu hạnh nhập thế và dụng tâm xuất thế, có ba hạng đó, nhưng mà phải có cái chữ tu ngoài trước. Còn đa phần á quý vị thì người ta tu cho vui, đa phần ta tu chơi chơi không hiểu biết, rồi đa phần á là mình cũng đi chùa, đa phần mình cũng làm, thì nói chung cũng có duyên lành đối với Phật pháp, nói chung thì cũng đã là đỡ đỡ được á quý vị, được quả báo của hữu lậu. Nhưng mà người này sẽ không đắc được pháp, người này trong một cái đời đó sẽ không về được cảnh giới của Tây Phương, cũng như là không gieo duyên lành được cái nhà Phật nhiều lắm á quý vị. Nên đó lấy làm cái hành trang để mà chúng ta có thể là bước tiếp ở trong tương lai, trong cái thời buổi bây giờ nha quý vị, thì tu hành rất là khó khăn. Khó khăn là cái gì? Sự cám dỗ của thế gian này quá nhiều, và sự căng thẳng khi chúng ta bị áp lực công việc nó quá nhiều. Và nên mình cố gắng mình nghiên cứu coi mình có thể vào được trong những cái hạng nào trong ba cái hạng tu đó nha. Nếu mà vào được hạng tu nào cũng được hết, nó gì mà có chữ tu chẳng là được. Chứ trong ba cái hạng đó vừa tắt hơi ta điểm danh, hỏi hạng nào? Không có biết hạng nào. đi ta rủ đi hú đi thôi à. Hú đi chùa Quan Nghiêm nghe đi, cái gì? Hú là nhà bạn đi tu tu hú vậy thôi, chứ cũng chả có biết vô cái hạng nào hết trơn á. Thì kẹt dữ lắm nha. Do đó mà người ta hiểu biết một chút một phần để nghiên cứu giáo pháp nhà Phật vậy, người ta kết thúc ở đây vậy là Phật. Trước khi đến hút hỏi quý vị một vài câu hỏi thì cũng tặng quà cho nó vui nha. Ai biết được người ta trao đổi đề tài mang tên gì à? Bữa nay á, anh nay trao đổi đề tài mang tên gì? Hả? Rồi cô đi. Không thì cô có trả lời đàng hoàng. Tức cô chấp tay cho lời, tại có quay máy quay phim nè. Tu nhập thế và tu xuất thế, cho chào pháo tay. Được. sẵn phần quà. Rồi bây giờ câu hỏi thứ hai nè, quý vị ai biết tu nhập thế làm sao, tu xuất thế làm sao, nói đúng chút xíu cũng được, nó hiểu sao nói vậy ha. Này lên lãnh thầy đi nè, ai gì được rồi, ai giải thích được không? Tu nhập thế hiểu nó là như thế nào, tu xuất thế hiểu nào, mình hiểu sao nói vậy, đâu cần phải lập lại y như lời thầy, mình hiểu thế nào nói vậy. Ai xin phong không? Đời cô.
Tại vì là kính là thầy, tôi nhắm đến là tôi làm lợi ích cho giữa cuộc đời này, và tôi xuất thế là tôi biển ly.
Tu nhập thế là tu làm lợi ích chỉ cuộc đời này, người ta làm lợi ích mà làm sao?
Dạ, ta làm lợi ích là có nghĩa là mình làm phước.
Rồi.
Dạ. Chứ mình đi làm từ thiện.
Bây giờ làm phước với tu phước nó khác sao nhau sao?
Dạ, làm phước có nghĩa là mình làm phước, nhưng mà mình có những có hai cái, có một cái là làm phước vì danh, có một cái là làm phước giống như bình thường như mình đi từ thiện, mình đi phóng sanh. Dạ. Còn mình tu phước là mình tu cả hai, có nghĩa là
cái này cũng lòng vòng dữ lắm mà nha, lạc vô đường hẻm dữ lắm mà. Làm phước là đi làm từ thiện thôi, không có tu. Còn tu phước là vừa đi làm từ thiện mà có cái pháp môn tu tập, kèm pháp môn tu tập chống thì gọi là tu phước. Còn có nhiều người ví dụ công ty đó làm phước đâu có tu gì đâu. À, mình làm phước, mình có quy tâm bảo, mình có pháp môn tu tập, mình đi làm phước. Trong lúc làm phước đó, người ta vẫn tu nhịn nhục người ta. Trong lúc làm đó, rồi mình đừng ăn sáng, ăn bớt, đừng có lợi dụng làm phước mà mình là làm khổ người ta rồi đó. Đó là tu phước đó. À, cái gì? Đó là tu phước. Còn là gọi là tu nhập thế. Tu phước là tu nhập thế. Còn tu viễn ly là xuất thế, là viễn ly có nghĩa là chúng ta xa rời. Xa rời tất cả các pháp vui ở thế gian này, xa rời ví dụ casino, sòng bạc, tất cả cái ta rời hết, tất cả cái thậm chí đi chơi người ta cũng không đi nữa, người ta hướng tâm đến giải thoát giác ngộ, còn tùy duyên mà giúp đỡ người khác thôi, chứ không đi tạo duyên, không đi nhập vào trong thế nữa. Đó vì ta diễn liền, ta cắt bớt từ cái tâm và từ cái tướng, ta cắt bớt từ từ từ, tiên ta ở trong gia đình nhưng ta vẫn cắt. À, vì cách từ từ như ở trong gia đình cái này người ta biển bên em bên rồi đó. À, có gì có nghĩa là ta ly ly từ từ, nó cắt từ từ, chứ gọi là ly gia cắt ái, nhưng vẫn còn nằm trong gia đình. À, quý vị có những hạng đó chứ không phải là không có đâu, nhầm khi mình nhìn vô cái mình thấy quý vị cái nào mình hỏi tùm lum mà nó hở lum. Ví dụ như ông tu có gì người cấp này hai ông bà có ngủ chung không? Ôi, trời ơi, ta diễn ly rồi chung cái gì nữa chung. Mà quý vị, nhưng mình nhìn ngoài là mình nghi tính ai như mình. Khổ sức. Rồi tặng phần quà. Rồi bây giờ là câu hỏi thứ ba. Nào quý vị, ai biết bố thí có mấy dạng bố thí? Trả lời đi. Ai cho ta lên? Giữ người khác chứ. Ai biết bố thí có mấy dạng bố thí? Nãy thầy nói rồi á. Rồi cô nói đúng về tặng quà, nói sai quỳ hương nha.
Nam mô A Di Đà Phật. Có ba thôi. Có ba thứ là bố thí: tài thí, pháp thí và vô ý thí.
À, tài thí, pháp thí, vô ý thí nha. À, cho anh chàng phó tay. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay nha. Xin chúc quý vị có được một đêm thật là an lành trong chánh pháp của nhà Phật, luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm đến Bồ Đề, phát nguyện tu tập để trở thành vị Bồ Tát ở trong tương lai. Nhằm trong tương lai mình hướng tâm đến tu xuất thế gian. Bây giờ thì tu nhập thế đỡ đỡ đi, mai mốt già già chút hoặc lớn lớn chút nữa là phát tâm xuất thế nha. Quý vị còn phát tâm Bồ Tát mà nhập thế mà tâm dụng xuất thế thì cái đó là phải Bồ Tát nhập thế người ta làm mới được. Còn mình bây giờ là mình tu nhập thế thôi chứ không phải là Bồ Tát nhập thế. Bồ Tát nhập thế thì cao cơ hơn là cái thứ ba đó là Bồ Tát nhập thế, còn mình chỉ tu nhập thế cho nên chưa phải Bồ Tát. Thế nên còn cái thứ ba là Bồ Tát nhập thế, mình đây có thể tu nhập thế và tu diễn ly, tức là tu xuất thế, thì mình có thể phát tâm làm được. Có những người lớn tuổi quý vị, có những người ta bớt nghiệp trần đó, ta sẽ phát tâm được, có một số người ta sẽ phát tâm được. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả Phật tử chúng con cảm niệm bài pháp thoại hôm nay của Đại Đức. Chúng con nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho Đại Đức Pháp Thể Khinh An Huệ Đăng Thường Chiếu tất cả, để tất cả Phật tử con được gặp và nghe Đại Đức giảng trên pháp đường khắp thế giới, chúng con thành tâm đảnh lễ cúng dường Tam Bảo. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.
A Di Đà Phật. Sáng Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thôi ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay nha. Nguyện đem công đức này
tình lạc bằng khiêm nhẫn niệm Nam mô, không gì vĩ đại hơn dám yêu.